Bây giờ mình học tiếp cô dâu body. Học tôi đang học hết cái chương này luôn. Bây giờ đang nói về từ điểm đạo. Chương này nói về từ điểm đạo thì bây giờ đến cái đoạn. Người nào mà được điểm đạo lần thứ nhất thì được gọi là đã nhập lưu. Cái chỗ này để chứng tỏ rằng là cái vị này đã được chấp nhận vào trong cái nhóm đại đoàn trưởng giáo. Thì trong cái câu như thế này là con bây giờ được yên ổn, sẽ được yên ổn, tức là sẽ không bị mất linh hồn, chắc vậy đó. Tại vì con đã đi vào trong cái dòng và sẽ chẳng bao lâu sẽ đi tới được bờ bên kia. Đó. Bờ sông. Tức là nhập lưu. Bây giờ những người trên chúa giáo thì gọi cái người đó là đã được cứu rỗi, đã được cứu chuộc. Thì cái ý nghĩa của nó rằng là đương nhiên là cái anh chàng này cũng phải tiếp tục, nhưng mà đi ở trên cái con đường tiến hóa này, nhưng mà sẽ chắc chắn là anh ta sẽ không bị rớt đài trong cái ngày mà ngày phán xét vua sau cùng, ở trong cái ngày mà sẽ bị chia ra, đang không chia ra trong cái cuộc tuần hoàn thứ năm. Tức là trong cuộc tuần hoàn thứ năm thì có một số bị rớt đài, một số được tiếp tục. Thì cái anh chàng này được điểm đạo lần thứ nhất là không bị rớt đài nữa. Giống như cái anh chàng này đã vào được một cái, anh chàng này thì những cái người bị rớt đài ấy, thì giống như là một cái đứa học trò mà nó dốt quá, thành ra là nó không được tiếp tục học chung với cả lớp. Cái sự quan trọng của cái cuộc điểm đạo này thì nó không phải chỉ là để cho cái người này được cảm thấy được hào hứng, hứng khởi, nhưng mà nó quan trọng ở cái điểm rằng là anh ta bây giờ anh ta đã hòa nhập vào với lại cái nhóm đó, tức là cái nhóm tuần tiên hội đó, hòa nhập vào trong nhóm đó. Thì đối với người Thiên Chúa giáo thì họ gọi ở trong cái nhóm của những vị thánh, tức là đã thành vị thánh đó. Cái người ứng viên này thì bây giờ không phải chỉ là một người bình thường nữa, mà anh ta là một thành viên của một cái lực rất là mạnh. Và cái quần tiên hội thì không phải chỉ là một nhóm những người nhưng mà mỗi một người trong số đó thì có cái bổn phận để mà làm, đều có bổn phận của riêng mình để mà làm. Và đó là một cái và cái người đó sẽ là một cái cá nhân mà rất là đặc biệt, mà anh ta phải là một cái vật dụng mềm mại ở trong tay của vị Đức Ngọc Đế đó. Anh ta phải là một dụng cụ có thể là uốn nắn được trong tay Đức Ngọc Đế, the Lord of the World. Thì cái anh ta phải là một cái vũ khí mà ông ấy có thể sử dụng được. Không có một người nào bị mất một tí gì về cái cá tính của riêng mình, nhưng mà anh ta đã thêm được vào đó một cái gì đó mà nó cả ngàn lần quan trọng hơn, cả ngàn lần mà vĩ đại hơn. Khi mà một cái này là ego, chứ không phải tàn ngã, tức là chân ngã được điểm đạo. Ta phải hiểu rằng là chân ngã được điểm đạo chứ không phải là phàm ngã được điểm đạo. Lỡ để uống nước. Thì anh ta trở thành một thành viên trong một cái tổ chức mà chặt chẽ nhất thế giới, là một với lại cái biển lớn của cái tâm thức của quần tiên hội. Tức là anh ta có thể hiểu được những cái điều của quần tiên hội. Rất lâu sau khi được điểm đạo, thì cái người mới được điểm đạo này cũng chưa hiểu được cái ý nghĩa của cái sự việc này. Nhưng mà anh ta phải đi xa hơn trên cái con đường đó trước khi anh ta có thể hiểu được rằng là cái mối liên hệ đó nó chặt chẽ là dường nào. Và cái tâm thức của vị Thừa Ngọc Đế là nó lớn lao như thế nào, mà tất cả mọi người ở trong quần thiên hội đều có thể được chia sẻ với ngài. Chúng ta ở dưới này thì không thể nào hiểu được và cũng không thể nào giải thích được. Cái điều này nó siêu hình và nó nhạy bén qua khỏi tất cả những cái lời nói mà mình không thể nói được. Tuy nhiên đó là một cái sự kiện rất là thực tế và huy hoàng, cho đến nỗi mà khi mà chúng ta bắt đầu hiểu được cái điều đó thì tất cả mọi điều khác trở thành giống như là không có thật. Chúng ta đã thấy ở trong cái cuốn Mental Body là cái thể hài trí trang 302 rằng là cái người mà được chấp nhận, người học viên mà được sư phụ chấp nhận rồi thì có thể để cái tư tưởng của mình ở cạnh tư tưởng của chân sư. Cho nên rằng bây giờ đó thì cái người mà đã được điểm đạo thì có thể để cái tư tưởng của mình bên cạnh cái tư tưởng của quần trên hội. Và anh ta có thể kéo về mình, tức là có thể lấy về mình rất nhiều tâm thức, rất nhiều sự hiểu biết. Mà bao nhiêu mà anh ta có khả năng để mà lấy được thì anh ta tha hồ mà lấy. Tức là anh ta biết thêm được rất nhiều nếu anh ta có đủ khả năng để mà nhận được. Ở cái điểm mà, ở cái lúc mà ở trong cái cuộc điểm đạo, cuộc lễ, cuộc hành lễ điểm đạo đó, khi mà cái ngôi sao điểm đạo nó xuất hiện thì nó có một cái tia sáng rất là chói mắt, dài, kéo dài từ cái ngôi sao đó cho tới cái trái tim của người được điểm đạo. Và không phải người được điểm đạo, xin lỗi, tức là một cái ngôi sao nó xuất hiện và nó có một sợi dây dài kéo tới cái trái tim của người điểm đạo, tức là ví dụ như Đức Ngọc Đế hay là Đức Bồ Tát Di Lặc đó, kéo tới trái tim của vị đó, xong rồi từ đó lại kéo tới trái tim của cái người được điểm đạo. Ở dưới cái ảnh hưởng này thì nó có rất là cái lực hút rất là mạnh, một cái lực từ điện rất mạnh, và cái trái tim bạc của cái tâm thức nhỏ xíu mà nó đại diện cho cái chân thần của cái người được điểm đạo, nó bắt đầu nó nở lớn ra và nó sáng chói lên, sáng chói lên đó. Tức là có một cái trái tim bạc của Monad của người đó nó sáng chói lên. Ồ, có anh Văn vô hả? Cho đến khi mà cái trái tim này nó bự ra đến nỗi nó làm đầy cái cô do body của anh ta, là cái thể thường trí của anh ta. Và trong một cái giây phút tuyệt vời thì cái chân thần Monad và ego, tức là và chân ngã trở thành một với nhau. Nó giống như là cái trường hợp mà nó sẽ vĩnh viễn trở thành một khi mà mình trở thành một cái vị chân tiên, tức là điểm đạo lần thứ 5 á. Còn bây giờ thì nó chỉ trong một lúc thôi, nó hòa nhập là một, chân thần và ego đó. Và Kozo Body kia, và Kozo Body. Trong cái dịp này thì chân thần sẽ identify, tức là sẽ hòa là một với lại cái mảnh vụn của ông ta, tức là cái chân ngã. Và chính là chân thần mới là cái người mà hứa, nói ra cái lời hứa trong cái cuộc hành lễ điểm đạo. Cái ảnh hưởng của cái sự điểm đạo trên cái thể vía thì đã được giải thích trong cái cuốn Astral Body trang 254. Cái tâm thức của người này thì nó bành trướng ra, nở rộng ra, và cũng có thể nói như đây là một cái sự ra đời lần đầu tiên của một cái đứa mới sinh ra đời. Anh ta bắt đầu có một cuộc sống mới như là một đứa trẻ con. Cuộc sống của Maitreya, của Chris ấy. Tức là mình dùng cái chữ gì, của Đấng Chris. Và Đấng Chris là Buddhist, là Buddhist, tức là cái thể gọi là thể Bồ Đề. Cái tâm thức Bồ Đề đã được tạo ra ở trong trái tim của anh ta. Tức là anh ta có tâm Bồ Đề, bắt đầu có tâm Bồ Đề và dần dần nó càng ngày càng lớn lên. Anh ta bây giờ có khả năng để ban phước. Tức là anh ta có thể ban phước cho người khác với danh nghĩa của quần tiên hội. Và như thế thì cái lực ban phước của anh ta nó rất là lớn lao. Là tại vì và anh ta có thể cho cái lực đó, cái phước lành đó tới bất cứ ai mà anh ta cảm thấy rằng là cần thiết và phù hợp. Cái khả năng của quần tiên hội thì sẽ tràn qua người anh ta bao nhiêu như anh ta muốn đồng ý cho những cái năng lực đó nó tuôn ra bao nhiêu tùy theo ý anh ta muốn. Cho nên anh ta có khả năng dùng cái năng lực đó. Và ta phải nhớ rằng anh ta có cái trách nhiệm để mà hướng dẫn nó vào bất cứ một cái mục đích nào mà anh ta chọn để làm. Những cái sự ban phước lành thì giống như là cái gì mà vị điểm đạo nói rằng, giống như là ông ta muốn nói, ta ban phước cho con, ta ban cho con năng lực và những phước lành, và đến lượt con thì phải luôn luôn tuôn ra những cái sự ban phước lành ấy tới những người khác, ban phước cho người khác. Nếu mà cái người mà điểm đạo đó, cái vị điểm đạo đó, the initiate, không phải initiate, người được điểm đạo, nếu cái người được điểm đạo mà có một cái tính chất là tin cậy hoàn toàn vị chân sư và quần tiên hội, và anh ta tin chắc rằng là anh ta là một với họ, thì tất cả mọi chuyện gì cũng có thể anh ta cũng có thể làm được. Và anh ta sống trong cuộc đời như là một vị thần tiên của ánh sáng, một vị thánh của ánh sáng, mang niềm vui và những cái sự phước lành đến chung quanh con đường của anh ta đi. Trước khi được điểm đạo thì anh ta cũng đã tập dượt để mà mở mang cái tâm thức của thể Bồ Đề, cho nên rằng là anh ta thường thường anh ta cũng đã biết được ít nhiều về vấn đề đó. Nhưng mà nếu anh ta chưa bao giờ có tâm thức Bồ Đề thì trong lúc được điểm đạo là anh ta lần đầu tiên anh ta có cái tâm thức Bồ Đề. Tuy nhiên trong lúc điểm đạo thì cái người đó không thể nào có được đầy đủ cái tâm thức của Bồ Đề, và anh ta cũng không có xảy ra phát triển cái tâm thức Bồ Đề vào lúc đó. Nhưng mà anh ta có một chút xíu, tại vì có một số những cái điều giảng dạy trong cái buổi điểm đạo này không thể nào hiểu được nếu như là không có cái tâm thức Bồ Đề. Cho nên là anh ta phải có phát triển một chút xíu cái thể Bồ Đề. Khi mà cái tâm thức của người ta được đưa lên cho đến cái thể Bồ Đề thì một cái chuyện nó rất là đặc biệt nó xảy ra cho cái thể thượng trí. Nó biến đi trong một giây phút. Và cái người được điểm đạo thì không muốn lấy lại cái thể thượng trí này tí nào, nhưng mà bắt buộc anh ta cũng phải có lại thôi. Tại vì anh ta hãy còn tất cả những nhân quả mà anh ta phải trả ở những cái thế giới ở bên dưới. Khi nào mà hết nhân quả thì anh ta sẽ không cần tới Kozo Body nữa. Tại vì nếu mà một người không có được tự do, tức là vẫn còn vướng mắc vào những nhân quả, thì anh ta phải cho đến cái khi nào mà anh ta hoàn toàn là không ích kỷ gì nữa ở trong những cõi dưới thì anh ta hãy còn là bị trói buộc. Khi nào mà anh ta hoàn toàn không ích kỷ thì lúc bây giờ anh ta mới được tự do. Nếu một người khi mà giúp đỡ một người khác mà cảm thấy rằng là mình là một với cái người được giúp đỡ thì anh ta cũng nhận được một chút xíu cái kết quả của cái hành động của anh ta trên cái cõi Bồ Đề, chứ còn nó không có tác dụng gì với những cái cõi khác, những cõi thấp hơn. Đó, tức là khi mà anh ta mỗi lần anh ta giúp đỡ ai mà anh ta cảm thấy là anh ta là một với người kia thì anh ta sẽ phát triển được cái thể Bồ Đề. Có một cái chuyện nữa mình phải nhớ là luôn luôn có một cái nghiệp quả chung, nó thuộc về cả một cái quốc gia và mỗi một cái người ở trong cái nước đó thì cũng bị trách nhiệm của những cái hành động của những người trong nước. Như vậy thì ví dụ một cái vị tu sĩ thì cũng có những cái bổn phận, cũng có chịu trách nhiệm về những cái việc mà những vị tu sĩ khác đã làm, mặc dù là anh ta không thích những cái chuyện mà ông kia làm nhưng mà cũng vẫn bị trách nhiệm như thường. Không phải rằng là mình cứ tập trung tư tưởng mình vào cái thể Bồ Đề mà lại khiến cho cái thể thượng trí này nó biến mất được. Nhưng mà khi mà cái tâm thức của cái người đó trở lại vào cái cõi thượng trí thì cái thể thượng trí của anh ta lại xuất hiện, tức là cái người được điểm đạo đó, thì nó không có phải giống như trước nữa, tại vì những cái hạt đó nó đã bị tan rã, nhưng mà bây giờ nó sẽ quay trở lại nhưng mà nó cũng giống như là giống như cũ mà thôi, nó cũng cái thể của anh ta, thể thượng trí của the body nó cũng giống như cũ mặc dù nó rã đi và nó lại trở lại gom lại. Bây giờ tới đây cô cần ngừng lại không để mọi người bàn thảo hay là có ai thắc mắc gì không? Có khi tôi nói nhanh quá mọi người nghe không kịp. Bây giờ anh Hai với anh Văn mấy phút có ý kiến gì không?
Lộc, đoạn nào tôi thấy cái đoạn này hồi nãy tới chưa hết rồi mà không mà bớt lên thêm Lộc nhiều quá trời rồi.
Đâu, tôi có cả hai đoạn rồi, tôi mới đọc chưa hết một nửa.
Bên này không có đoạn rồi.
Có đoạn đoạn mất tại vì
nói giữa mà người điểm đạo lần thứ nhất với điểm đạo lần thứ năm á,
thì đó
tâm thức Bồ Đề gì đó.
Đây này, cái đoạn đó anh coi lại, kéo lên bên trên này, gút kho đó, sâu dưới cái chữ gút kho thì là in view of what was said above.
Đọc hai đoạn rồi dài quá trời quá
rồi quá, nhưng mà tôi chưa đọc hết, tôi mới đọc chưa hết một nửa, tức là tôi chưa đọc cái đoạn đầu, tôi post luôn rồi nó khỏi.
Vậy tôi có biết thêm không?
Vâng.
Bắt đầu nói bây giờ nói tới việc điểm đạo đó không, thì bởi vậy thành ra nói bạn trẻ này lại cũng không biết điểm đạo là gì nữa không.
Ở đây đâu ai trẻ, anh hai đây toàn là sồn sồn trở lên mà.
Thật sự mình hồi xưa mình cũng không biết điểm đạo là gì nữa. Nhưng mà anh chị em mà coi dưới chân thầy rồi thì có ai nói phải không? Có nói hồi đến Na Tiên mà được dẫn lên học đạo là cả như là được chuẩn bị đó, nhập lưu rồi không? Có thể là đến Na Tiên được điểm đạo lần thứ nhất rồi nha. Lúc mà 13 tuổi, bởi vì lúc đó trước Na Tiên còn hoàn toàn là trong sạch lắm không? Mà có nghiệp tốt nữa trường, bởi vì tiền kiếp đến Na Tiên cũng ở trong hội rồi phải không?
Tôi nghĩ ông ấy được điểm đạo trong nhiều tiền kiếp rồi đó.
Được điểm đạo rồi nên thành ra
Cho nên ông mới được điểm đạo lần thứ tư chứ nó dễ gì, điểm đạo lần thứ nhất là nhảy lên thứ tư nhanh vậy.
Dễ gì đó, bởi vì thành ra người ta cũng ra tu kiếp rồi, thành ra mình trong học học cũng vậy, thành ra các bạn trẻ nào bây giờ đó, có ai mà bạn trẻ mà giữ đó, thì nhớ đó, mình cái mục tiêu chính của mình tu là để được điểm đạo. Điểm đạo là lúc mình chết là nó núi đóng lắm rồi nha. Thường thường mà không điểm đạo là đâu có đứng thầy đâu có đến rước đâu, không thành ra là chết rồi cái kia mà ở mấy bạn trẻ nhất. Mà người thường là chết rơi vào cái dùng cái bằng dùng gì dùng sáng dùng tối tăm dùng kinh khủng khiếp đúng không? Phúc nghe không? Phúc có muốn điện đạo không?
Lần này có cái chỗ nói về là mình sẽ
điện đạo luôn mà.
Thầy
thầy có điện đạo
hả? Điện đạo chưa?
Điện đạo luôn mà.
Điện đạo được nói nghe chưa?
Bây giờ thôi.
Trong cái đoạn này có nói với cái là nếu mà được điểm đạo lần thứ nhất là chỉ chắc ăn không bị loại trong cái cuộc tuần hoàn thứ năm, cái đó là cái tốt. Nếu không là bị loại mai mốt tiến hóa chung với bọn súc vật thì buồn lắm. Bây giờ tôi nói tiếp nha. Ở trên cái cõi bồ đề thì cái sợi dây mỏng manh mà chúng ta có thể coi như là đại diện cho một cái người bình thường đó, tức là khi mà một người bình thường thì cái thể bồ đề của anh ta chẳng có cái gì cả, chỉ có một sợi dây rất là mỏng thôi, anh ta chưa có cái thể theo đúng nghĩa. Khi mà anh ta bắt đầu nghĩ về những cái vấn đề nó cao thượng và để ý đến những cái chuyện đó thì cái sợi dây này bắt đầu dày lên một tí, nó càng ngày càng bự lên giống như một cái dây cáp, và cuối cùng thì nó giống như một cái ống. Tại vì đối với cái người mà có thần nhãn thì nó sẽ mở phía trên và nó sẽ giống như cái phễu nó đưa xuống phía dưới. Đó là cái thể bồ đề của anh ta đó. Sau đó thì cái thể thường trí của anh ta nó sẽ được nở lớn ra, tại vì có những cái lực ở trên đưa xuống, và cái phế ố này càng ngày càng bự hơn, nó sẽ mở rộng lớn ở bên dưới, từ vì cái thể thường trí bây giờ nó lớn rồi, cho nên ở bên dưới của cái phế ố đó nó cũng lớn lên, lớn bằng nhau với bên trên. Cái lúc mà được điểm đạo lần thứ nhất thì cái người đó sẽ vứt bỏ cái thể thường trí giống như ta đã thấy lúc nãy, nó tan rã ra trong một lúc, và anh ta rớt vào trong cái cõi bồ đề. Nhưng mà có nhiều người á, là cái chuyện là nó xảy ra trước khi anh ta được điểm đạo lần thứ nhất nữa. Tức là anh ta rã cái thể thường trí và anh ta rớt vào trong cái cõi bồ đề. Khi cái chuyện này xảy ra thì cái ống đó nó trở thành một cái quả cầu, và như thế thì nó có nhiều, nó có vẻ bự hơn, và như thế thì cái hiện tượng này mình có thể mô tả rõ ràng. Nhưng mà mình nhưng mà đây là cái điều mà người nào mà có thể thấy được thì mới trông thấy như thế, tức là chắc phải có huệ nhãn của cái thể bồ đề. Nói về những điều mà ta nhắc ở trên thì cái người đó không có cảm giác muốn lấy lại cái thể thượng trí một tí nào cả, tại vì chắc anh ta ở trên cái thể bồ đề anh ta quá happy rồi, anh ta không muốn xuống cõi thượng thiên nữa. Và cái chuyện đó nó và đôi khi đó thì đôi khi cái người được điểm đạo này trước khi mà đi lên được trở thành một vị chân tiên thì cũng không cần phải đi xuống cõi trần, cho nên rằng là anh ta cũng không cần phải đầu thai lại. Ủa cái chuyện này sao lạ thế, anh ta mới được truyền đạo lần thứ nhất mà anh ta ở trên trời luôn, anh ta không cần phải đầu thai lại ra. Thế hơi kỳ. Tuy nhiên nhưng mà trường hợp chung thì đương nhiên là người ta phải đầu thai lại ở trên cõi trần, tại vì anh ta có những công việc phải làm, phải làm để giúp đỡ quần tiên hội. Kỳ ha. Mới là điểm đạo lần thứ nhất mà không cần phải quay lại cõi trần, nó sướng thế. Đâu anh gần anh hai thử dịch cái này coi tôi dịch có đúng không? Tôi bớt giải cái câu này nhá. Đó. Ở đây này. Tức là bắt đầu từ chỗ in view of what was said above. That there is no compulsion to reform the causal body. Tức là anh ta không muốn tạo lại cái thể bồ đề, thể causal body, thể thường trí. Mà cái thời gian mà còn lại của anh ta trước khi anh ta được làm một vị chân tiên Adeptus thì anh ta cũng không cần phải xuống trần làm cái gì. Cho nên anh ta không có đầu thai xuống nữa. Nhưng mà cái người này nếu mà chưa hết nghiệp quả thì làm sao bộ cái người điểm đạo lớn nhất này đã hết sạch nghiệp rồi sao? Tức là anh ta có thể tu ở trên những cõi trên. Anh ta không xuống trần gì hết, mà nếu anh ta không có causal body thì anh ta cũng không xuống cõi hạ tiên mà cũng không xuống cõi trung giới cơ. Thành ra nhiều người họ cứ nghĩ là họ cầu Nam Mô A Di Đà Phật rồi họ lên trên ấy luôn, họ khỏi cần phải đầu thai.
Anh con nha. Cái thời gian mà cái người tại sao mà cái người được làm đệ tử hay nhập lưu rồi là có thể là không cần phải xuống cõi trần nữa là như sao? Thấy không? Thì ở đây á, tôi đã khám phá mà cái tài liệu mà cô Gina này ông có nói là về cái khoảng cách mà giữa các kiếp của một con người mà có thể nghĩa là sau khi bỏ xác rồi đó ha. Thì cái nếu mà nói về cái hạng mà thuộc người đệ tử đó thì Đức Thế Tôn ngài đã khám phá rằng cái người này không cần phải vượt, nghĩa là không, nghĩa là có thể vượt qua khỏi trung giới, không cần phải khỏi trung giới. Đây là tài liệu của Đức Thế Tôn ngài ha. Mà cái người đệ tử này có thể ở cái cõi hạ thiên lâu 2150 năm, nghĩa là cái người này ở được cõi hạ thiên 1150 năm thì nó cũng hạnh phúc quá luôn. Ở cõi hạ thiên là cõi chân phúc á, cõi phúc lạc này nhá, bởi vì chính cái cõi mà Hạ thiên này là cái cõi này là cái cõi mà tư tưởng cụ thể.
Cái chuyện ở mấy ngàn năm là chuyện bình thường, anh đâu có gì đặc biệt đâu.
Thì tôi nói vậy không? Thì theo cái này là ông Việt Nam khám phá này nè. Thì cái người mà đệ tử đó, người ta có thể đâu cần phải đầu thai trở lại. Mà bởi vì đa số có nhiều người họ được làm đệ tử, họ lên ở cõi hạ thiên. Thì ở đây có lẽ ông Đức Sina dùng thần nhãn ngại thấy. Có những người đệ tử có thể ở cõi hạ thiên, ngài đã khám phá là cái người này có thể sống ở đó 2150 năm lận.
Cái đó là bình thường. Ai cũng ở trên nó lâu hết, nhưng mà rồi cuối cùng anh ta có xuống không, đó là cái điều đáng nói.
Thì đây nè, đó là cái cõi trung giới, là cõi hạ thiên, còn cái người này có thể sống ở cõi thượng thiên nữa, là lâu 150 năm. Nghĩa là cái giai đoạn cái người đệ tử á, ở đây là cái cấp độ, cái trình độ của người đệ tử á, biết không? Nó tôi nói vậy đó, để mà coi lại
cái đó không biết lâu rồi, trời, cái chuyện nó đâu có gì mới.
Không, cái này là cái tài liệu của Đức Thế Tôn mà biết.
Chuyện nó tôi biết lâu rồi.
Không biết đâu, tại vì đây nè, thành ra nên ông ngài mới nói rằng cái thường thường những người đệ tử á, người ta có thể sống mà hoạt động ở trên các cõi hạ thiên với thượng thiên nói 2.300 năm này, người ta có quyền. Là bởi vì nó sao? Là bởi vì cái người này nha, đã được đệ tử rồi, cái người này có thể giúp thầy họ theo, họ theo họ hộ họ hộ họ hộ trì đó, thành ra còn còn khi cái trường hợp mà người đệ tử mà có cái tâm nguyện á, mà không muốn ở trên cõi hạ thiên hoặc là thượng thiên thì cái người này cũng có thể ra trở lại cõi trần để lo tiếp tục làm việc cho các ngài nữa.
Cái đó mình cũng biết rồi.
Đó, đó tôi nói vậy thôi. Đó tôi góp em nha, cái người đệ tử đó tôi nói người đệ tử.
Cái này nè anh, tôi đã học từ lâu rồi, trong cái cuốn Vũ trụ con người hay là cuốn nào đó của thông minh học đó. Thì nói rằng là những người mà nông dân hay là những người công nhân thì các thứ đó thì họ sống chừng 500 năm ở trên trời. Còn những người mà trí thức thì có thể sống 1.500 năm, tức là hơn 1.500 năm hoặc là hơn nữa. Ở trên trời tức là có trời chân phúc đó, rồi mới đầu thai lại. Thì bây giờ anh nói là cái người đệ tử thì sống 2.000 năm thì cái đó nó bình thường quá. Cái vấn đề là không, tuyệt đối không cần đầu thai mới là cái vấn đề tôi thắc mắc. Chứ còn bây giờ mình lên trên đó mình sống mấy ngàn năm đã rồi rớt xuống đầu thai trở lại thì nói làm gì? Anh Văn đâu rồi anh Văn? Sao không thấy lên tiếng gì hết vậy? Chắc anh để cái mic đó là anh đi đâu à? Bây giờ cái đoạn này đó là cái đoạn mà tôi hơi đánh dấu hỏi, tức là nói rằng là khi mà kêu ngày được điểm đạo rồi đó thì là có thể là ông ấy không cần xuống trần nữa. Tóm lại không, hoàn toàn không cần xuống trần. Thành ra ông ấy vứt luôn cái cô do body. Tại vì nếu mà ông ta còn xuống cõi thượng hạ thiên á, hay là thượng thiên á, thì ông ta vẫn còn phải còn cái cô do body. Tại vì cái thể trí nó cũng vẫn là một thành phần của cái cô do body. Ông ta vứt luôn cái cô do body, tức là ông ta không bao giờ lấy thêm thể trí hay là thể vía hay là thể xác nữa. Cái đó mới là cái đang nói. Nhưng mà cái này tôi đương đánh dấu hỏi, thành ra tôi mới hỏi hai anh. Nhưng mà hình như là anh hai nói là lạc đề. Bây giờ tuy nhiên trong phần đông những trường hợp thì người ta vẫn đầu thai lại ở cái cõi trần. Tại vì anh ta phải làm việc cho quần tiên hội. Cái tâm thức của thẻ bồ đề thì cho người ta có thể hiểu được tâm thức của Thượng Đế và có thể đi vô được hết những tâm thức của Thượng Đế đó, nó là của mấy vị tiên biết rồi. Cái chuyện mà thể hiện được điều này thì cho một cái cảm giác hoàn toàn được bảo vệ, được che chở và tin tưởng. Và như thế thì có một cái sự thúc đẩy và sự khuyến khích không thể nào tưởng tượng nổi. Đầu tiên thì anh ta sẽ hoảng sợ, tại vì anh ta tưởng là anh ta đã mất đi cái cá nhân của mình. Cái điều này thì không đúng, tại vì Đấng Christ có nói rằng người nào mà mất cái cuộc sống cho ta thì sẽ tìm thấy lại nó. Đấng Christ là thể hiện cái thể bồ đề và nói rằng người nào mà mất cuộc sống của mình cho ta vân vân thì tức là mình đã phát triển được cái thể bồ đề của Đấng Christ ở trong con người mình, tức là có thể nói là Phật tánh đó. Và như thế thì sẽ bỏ mặc cái thể thường trí sang một bên. Mà anh ta đã sống với nó quá lâu rồi. Và anh ta, bây giờ anh ta tìm lại được một cái cuộc sống cao cả hơn rất nhiều. Để làm được cái điều đó thì cần phải có sự can đảm. Và đó là một cái kinh nghiệm rất là, làm mình rất là ngạc nhiên. Lần đầu tiên mà mình nằm ở, mình hoàn toàn ở trong cái thể bồ đề. Và nhìn ra ngoài thấy cái thể thượng trí mà mình đã lệ thuộc vào nó bao nhiêu là ngàn năm, tự nhiên cái thể thượng trí này biến mất. Nhưng mà khi cái kinh nghiệm này nó xảy ra thì cái người đó biết một cách chắc chắn rằng là the self is one, tức là cha ta chính là cái đó, ta chính là thượng đế đó. Tức là chân ngã của ta là một. Cái tư tưởng này không thể nào giải thích được, tại vì mình chỉ biết được khi nào mình có cái kinh nghiệm đó mà thôi. Và như thế thì anh ta tin tưởng được cái điều đó chắc chắn và không có gì lay chuyển được. Khi mà cái tâm thức của thể Bồ Đề đã gây ấn tượng trong cái bộ óc của thể xác, thì tất cả những cái chuyện mà trên đời đối với anh ta nó sẽ thay đổi một cái ý nghĩa mới. Anh ta không bao giờ nhìn vào một người hay một vật nữa giống như là cái người đó hay cái vật đó, mà anh ta có thể hiểu được cái sự gì mà thúc đẩy những người khác, giống như là anh ta biết là cái ý định của anh ta là thế nào. Thì bây giờ anh ta có cái kinh nghiệm Bồ Đề là anh ta hiểu được ý định của người ta, mặc dù là anh ta biết rằng là một phần khác của anh ta biết nhiều hơn hay là có một cái lối nhìn khác thì sẽ hoạt động khác nhau, tức là sẽ hành động khác. Tức là nếu mà hiểu biết nhiều hơn thì sẽ hành động khác hơn. Tuy nhiên chúng ta không nên nghĩ rằng khi một người vào được cái cảnh thấp nhất của thể Bồ Đề, của cái cõi Bồ Đề, thì anh ta biết được tất cả và anh ta hòa nhập được vào tất cả mọi của sự sống. Cái điều mà có thể hiểu biết được như thế thì nó mới xảy tới cho anh ta qua rất là nhiều sự rắc rối, sự phấn đấu. Thì khi đó anh ta mới bắt đầu lên được cái cảnh cao nhất của cái cõi Bồ Đề. Anh ta đi từng bước một, từ cảnh dưới lên cảnh trên, thì sau cùng mới thắng được và đi lên được cái con đường của anh ta đi. Và ngay cả cái tình trạng đó, thì ngay cả trên đó thì anh ta cũng vẫn là phải rất nhiều cố gắng thì nó mới có thể có tiến bộ. Cái chuyện mà để phát triển anh ta ở trên từng cái cảnh một đó, thì nó nằm trước mắt anh ta, và anh ta phải bước lên những nấc thang thì nó ngay trước mặt. Anh ta chắc chắn là đi trên con đường thiêng liêng, và giống như mô tả trong cái hệ thống Phật giáo là Sotapatti hay là Sohan gì đó, tức là cái người mà đã nhập lưu ở trong số những người Ấn Độ thì được gọi là Parivrajaka, có nghĩa là một cái người đi lang thang, và anh ta không có thấy anh ta là cái người thuộc về một cái nơi chốn nào trong cái tam giới này nữa. Anh ta không thấy một nơi nào là nhà nữa ở trong cái tam giới. Người đi lang thang này mình thấy giống bà Blavatsky quá, đi lang thang cả cuộc đời. Cái đề tài về cái tâm thức của thể Bồ Đề này thì chương sau chúng ta sẽ đọc kỹ hơn, về là chúng ta sẽ nghiên cứu nhiều hơn. Bây giờ có ba cái điều kiện mà nó độc lập với nhau để cho một cái thí sinh có thể được điểm đạo lần đầu tiên. Trước hết là anh ta phải có những cái tính tốt, một số những cái tính tốt. Thứ nhì, cái chân ngã của anh ta phải huấn luyện được những cái thể thấp của anh ta để cho cái chân ngã có thể hoạt động, dùng chúng nó mà hoạt động được. Khi mà cái chân ngã này muốn xài là phải xài được. nói một cách khác, anh ta phải làm chủ được những cái thể khắc. Điều thứ ba, anh ta phải khỏe mạnh để có thể chịu đựng được những cái sự căng thẳng, và những cái sự căng thẳng này nó ảnh hưởng tới cái thể xác của anh ta, cho nên phải khỏe mạnh. Tất cả những người được điểm đạo, tuy nhiên không phải là giống hệt như nhau, không phải là đều phát triển giống nhau. Cũng giống như là tương tự như là những người mà đậu được cái bằng cao học về cao học về nghệ thuật gì đó, thì là cũng không phải là đều hiểu biết giống nhau, họ cũng khác nhau dữ lắm. Có một số cái điều để mà có một số yêu cầu cho cái chuyện điểm đạo, nhưng mà có nhiều người đã làm được xa hơn là những cái điều yêu cầu tối thiểu đó, họ lại tiến xa hơn trong vài phương hướng. Cho nên vì những lý do như thế, chúng ta có thể thấy vừa được có rất nhiều sự khác biệt giữa những người được điểm đạo lần thứ nhất. Một người vừa mới được điểm đạo lần thứ nhất, nhưng mà lại có rất nhiều tính tốt của cái người được điểm đạo lần thứ hai. Cho nên rằng là anh ta đi đến cuộc điểm đạo lần thứ hai rất là nhanh. Mặt khác, một người chỉ có vừa đủ tất cả những cái tính tốt để trên mọi phương diện để mà có thể qua được cái khảo hạch để được điểm đạo lần thứ nhất, thì cũng sẽ phải tiến hóa từ từ về nhiều cái khả năng và nhiều sự hiểu biết thì anh ta mới được điểm đạo lần thứ nhì. Cho nên cái con đường của anh ta nó sẽ lâu. Cái sự điểm đạo thì nó có một cái tác dụng là nó sửa đổi cái sự cái polarity, tức là những hai cái cực của cái trí và cái thể thường trí của anh ta, để cho anh ta có thể dùng nó mà người khác không có khả năng đó. Tức là được điểm đạo đó thì anh ta sẽ có đưa xuống những cái thần lực đó để anh ta có thể xài được những cái thể thường trí mà cái người chưa được điểm đạo thì không làm được. Mặc dù là anh ta có tiến hóa về những phương diện khác đi nữa thì cũng người chưa được điểm đạo thì cũng không có làm được những cái chuyện đó. Nếu chúng ta so sánh cái sự điểm đạo lần thứ nhất và lần thứ năm, thì chúng ta thấy đối với người được điểm đạo lần thứ nhất thì cái chân ngã và phạm ngã nó phải hợp nhất với nhau, và như thế thì sẽ không có cái gì khác hơn là chân ngã hoạt động ở trong cái phạm ngã. Còn đối với lại cái người được điểm đạo lần thứ năm thì không có cái gì mà chân ngã hoạt động, chân ngã mà không có được cái chân thần là đồng ý và khuyến khích. Tức là lúc bây giờ chân thần với chân ngã là rất là giống nhau rồi. Khi nào mà một cái chân thần đụng tới cuộc sống của chúng ta ở dưới này thì chúng ta thấy cái chân thần này giống như là một vị thượng đế vậy đó. Trong tất cả những cuộc điểm đạo thì chân thần đưa xuống dưới này giống như là một tia chớp, và trong một giây phút trở thành một với lại chân ngã. Chứ còn khi mà vị điểm đạo lần thứ năm rồi đã trở thành chân tiên rồi thì chân thần với chân ngã luôn luôn là một với nhau. Tức là vị chân tiên nó là chính là ông, nó là chân thần rồi. Ở trong những giai đoạn quan trọng khác thì chân thần chớp xuống giống như là trong cái những cái trường hợp mà được kể mô tả trong những cuộc sống của Amphion, khi mà Amphion đã thề nguyện trước mặt Đức Phật Thích Ca. Như vậy thì ở trong cái lúc được điểm đạo lần thứ nhất, một cái phàm ngã sẽ không còn có một cái ý chí riêng của anh ta nữa, ngoại trừ khi anh ta quên mất. Và cái cuộc sống của cái phàm ngã chỉ dùng để mà phục vụ cho cái gì cao hơn. Chân ngã bây giờ thì sẽ hoạt động qua những cái thể của phàm ngã ở trong những cõi thấp, và bắt đầu thể hiện cái sự hiện hữu của chân thần, và sống phù hợp với cái ước muốn của chân thần. Chân thần đã xác định một cái đường lối cho chân ngã có thể tiến hóa, và chân thần sẽ không chọn một đường lối khác, tại vì ông ta đang trở thành ông ta chính mình, và ông ta sẽ được thoát ly khỏi những cái sự trói buộc của ngay cả những cái cõi cao. Tức là chân ngã sẽ đi theo đường lối của chân thần để được giải thoát. Một cái cách khác để mà giải thích cái sự thật này thì nói rằng, giống như là một cái người mà đang đi trên con đường probation, tức là được dự bị đó, trong một cái con đường dự bị, thì sẽ phải học hỏi cách mà dẹp bỏ tất cả những cái gì thuộc về phàm ngã. Thì trong khi đó là một người bình thường mà đang là làm đệ tử dự bị thì phải dẹp bỏ phàm ngã từ từ. Nhưng mà một cái vị đã được điểm đạo rồi thì phải dẹp bỏ cá tính của mình, ngay cả cái chân ngã mà cứ đầu thai đi đầu thai lại cũng ông ta phải dẹp bỏ hết, để mà cuối cùng trên con đường đi của ông ta thì ông ta sẽ nằm dưới cái sự chỉ huy của chân thần mà thôi. Tức là khi mà ông ta được điểm đạo lần thứ năm thì ông ta trở thành chân thần. Một cái chân ngã thì là một cái gì rất là tốt đẹp, phức tạp và vô cùng đẹp, phù hợp với những phong cảnh chung quanh đó. Đó là một cái vị sáng chói. Cái ý nghĩ rằng là đó là một cái gì khác đối với chúng ta, thì chúng ta đều suy nghĩ là cái chân ngã không phải là chúng ta. Chúng ta thường thường nghĩ đó là một cái gì đó xa vời, và chúng ta là một thành phần của cái chân ngã, mà cái chân ngã đó là một cái gì mà trường tồn. Thì chúng ta chỉ nghĩ rằng đó, chân ngã là trường tồn. Đầu tiên thì là trong cái khoảng thời gian đầu tiên thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta bắt đầu phát triển cái tư tưởng rằng có một cái bản ngã khác biệt với chúng ta, và càng ngày càng mạnh mẽ thêm, và cái đó là cái sức mạnh của chúng ta ngày xưa. Nhưng mà bây giờ đó thì chúng ta phải dẹp bỏ cái tư tưởng đó vào một lúc nào đó. Người mà mạnh mẽ thì có thể xé bỏ từ chính mình ngay từ lúc bắt đầu của cái sự phát triển. Người yếu thì phải chờ đợi và để cho nó tiếp tục, nó mọc lớn lên cho đến khi mà mình có đủ sức mạnh để mình xé và vứt nó đi. Còn đối với những người mà không may thì nó càng lâu thì nó càng sống lâu, sống mạnh, và cuối cùng thì nó dính chặt vào cái bản chất của con người của mình. Cái đoạn này ở đây có anh hai là anh Văn không, làm ơn dịch lại dùm đi, tôi nói nó không có được rõ ràng mấy. Thì em sẽ có cái bàn dưới này này. Để ra đọc nhé. The individuality or ego is a very wonderful thing, complex, exceedingly beautiful and marvelously adapted to its surroundings. A glorious being, tức là nguyên một cái paragraph đó đó.
Câu này đó là có nghĩa là chân ngã là một thực thể rất là tốt đẹp. Một cái thực thể hay là một tập hợp vô cùng đẹp đẽ và tuyệt vời, sáng chói mà luôn luôn thích hợp với hoàn cảnh xung quanh. Bây giờ chị đọc mấy đoạn có nói về điểm đạo đó, thì tôi xin nhấn lại một cái điểm rất là quan trọng. Là sự điểm đạo á là điểm đạo chân ngã, chứ không phải là điểm đạo của phạm ngã.
Đúng rồi, nãy tôi cũng có nói.
Và mỗi một kiếp mới đó, thì thường thường là chân ngã sẽ được điểm đạo lại. Nhưng mà cái sự điểm đạo đó đó thì nó rất mau hơn, là tại vì phàm ngã là được cấu tạo, đã được tạo thành bởi chân ngã, mà chân ngã đã là điểm đạo những kiếp trước rồi thì chị này điểm đạo lại thì rất là mau, giống như là một người đã học lên trung học đó mà ôn lại những bài toán của lớp tiểu học thì cái người này ôn rất là mau. Có thể nói là người thầy nó là khác, chứ không có gì khác gì. Thường thường á, mình hay phân biệt ba cái giai đoạn là phàm ngã, chân ngã và chân thật. Thì đây là cái lối hiểu theo công truyền. Trên phương diện bí truyền là không có phàm ngã, không có chân ngã, mà chỉ có chân thần hoạt động xuyên qua chân ngã và phạm ngã mà thôi. Cái sự linh thiêng và sự tinh anh của chân thần khi hoạt động qua chân ngã thì khiến chân ngã có một cái sự linh thiêng. Và chân ngã khi tạo ra phạm ngã đều hoạt động trong mỗi một kiếp sống thì khiến cho phạm ngã cũng có một cái sự linh thiêng, có một sự thông minh tuyệt vời để mà thu thập những kinh nghiệm trong mỗi kiếp sống. Thường thường mình hay quan niệm là chết rồi thì chân ngã mới thu góp tất cả những tinh hoa mà phàm ngã học hỏi được trong kiếp vừa qua, thì co rút lại trong cái hộp nguyên tử tường tồn của thượng trí. Đó là lối hiểu theo công trình. Theo bí truyền và chân truyền thì mỗi một lần chân ngã học hỏi tiến bộ thêm cái gì thì điều đó có nghĩa là chân thần xuyên qua chân ngã đã hoạt động và thắng trận được những sự cạm bẫy, những sự hảo quyền của quả trần. Tức là cái sự tiến bộ nó xảy ra cùng một lúc, chứ không phải chờ chết rồi mình mới thâu những cái tinh hoa đó. Khi mà ở trên những cõi giới cao, chân thần hay chân ngã xả xuống những cái tia minh triết hay tia hứng khởi, phàm ngã trong cái niềm hoang lạc thu lượm được và sử dụng áp dụng ở trong cuộc đời hàng ngày, thì lúc đó có nghĩa là chân ngã đã tiến thêm một bước trên cái đài minh triết thiên liên. Thì khi mà chân ngã càng ngày càng tiến bộ thì phàm ngã có đến một lúc nào nó sẽ không đủ sức để mà nó thích hợp làm công cụ của chân ngã nữa. Hơn nữa, phàm ngã càng ngày nó càng già nua, yếu kém các bộ phận. Nên nó xảy ra một cái hiện tượng mà chúng ta gọi là sự chết. Chết này chẳng qua là cởi bỏ cái bộ y phục cũ để tạo thành một cái bộ y phục mới, nó đáp ứng được, nó làm một cái vòng cụ tốt đẹp hơn đối với những cái hoạt động của chân ngã và chân hợp. Sự điểm đạo có hai cách để hiểu. Cách thứ nhất là hiểu theo cái lối công việc, tức là phải có hai người giới thiệu, xong rồi đưa đến cùng trình hội, xong rồi hai vị chân sư giới thiệu, rồi Đức Bồ Tát hay Đức Phật. Đức Phật thì hiện diện chứng giám, còn Bồ Tát sẽ hoan hỷ chứng giám và xét cái công trạng của người thí sinh để mà điểm đạo là thứ nhất. Đây là cái chuyện, cái lối mô tả của Lê Peter mô tả về cái điểm đạo của Krishnamurti. Điểm đạo lần thứ nhất thì có nghĩa là phàm ngã đã bắt đầu chịu ảnh hưởng của chân ngã và cố gắng hoạt động trong những cái mọi cái tư tưởng, tình cảm và hành động trong cuộc đời của mình, cố gắng hành động theo một cái ý hướng của chân ngã. Đó là cái phần hiểu của bí truyền. Điểm đạo thứ nhất và thứ năm nó khác nhau ở chỗ là điểm thứ nhất là phàm ngã bắt đầu được sự hướng dẫn của chân ngã, tức là người đi vào trong dòng sông Soprati gì đó, Tu Đà Hường gì đó, đi nhập lưu, đi vào trong dòng sông dưới sự hướng dẫn của chân ngã. Còn cái người điểm đạo lần thứ năm là chân ngã đã hoạt động dưới sự hướng dẫn của chân thần. Điểm đạo thứ năm thì nhiều khi mình không có hiểu nổi, là tại vì đây là cái giai đoạn của vị chân sư này, thành ra nhiều khi mình chưa có hiểu nhiều về cái cuộc điểm đạo thứ năm. Nhưng mà trên phương diện về tâm thức thì lúc đó là mình có thể nói là chân ngã bắt đầu tan biến đi, hòa lẫn trong tâm thức của chân thật, để mà biểu lộ cái Phật tính của người ở trong cái nếp sống của phạm nhân. Đó, tôi có vài lời như
vâng, còn cái đoạn này thì nói gì là anh chưa có xem kỹ cái paragraph cuối cùng này.
Là paragraph nào chị?
The individuality or ego đó. Xong rồi xuống dưới nữa thì nói rằng là mình có những cái tư tưởng rằng là mình có một cái separate self, ego, very ego, là cái gì đó nó sẽ trường tồn. Xong rồi mình không nên giữ cái ý nghĩ rằng là có một cái tôi. In the earlier stage.
Đoạn này á, một lần nữa khi tôi trình bày vấn đề, nó luôn luôn có hai cái khía cạnh để mình học nhé. Khía cạnh thông truyền và khía cạnh bí truyền. Thông truyền là những người chuẩn bị học đạo, dự bị. Còn bí truyền là những người đã nhập lưu, bước vào con đường đạo rồi. Thì trên phương diện mà về công truyền, một người mà điểm đạo lần thứ nhất nhập lưu thì bắt đầu chịu cái sự ảnh hưởng của chân ngã, phải không? Thì cái lúc đó đó, chân ngã và phàm ngã nó vẫn hoạt động song hành. Tức là cái người đảm điểm đạo này đó, trong cái hoạt động hàng ngày của mình đó, thì cố gắng đi theo cái con đường tinh thần, nhưng mà vẫn còn tỉnh quản, vẫn còn trở lại cái nếp sống cũ, tức là cái thói quen sống vật chất. Cứ như vậy tiếp tục cho đến cái lần thứ điểm đạo thứ gì, thứ ba, đến lần điểm đạo thứ tư, cuối của cuộc điểm đạo thứ tư đó. Thì cái người này nó không còn một cái nếp sống gì của phàm ngã nữa. Tức là phàm ngã bị tiêu diệt hoàn toàn. Biểu tượng của phàm ngã bị tiêu diệt hoàn toàn chính là Chúa Giê-xu bị đóng đinh, chết ở trên thập tự giá và chôn chặt ở dưới lòng đất, tức là không bao giờ được sống lại nữa. Cái mà chúng ta nghe Thánh Kinh nói sống lại thì không phải là phàm ngã sống lại, mà là chân ngã sống lại. Cái mà chúng ta thấy ở trong Thánh Kinh nói Chúa Giê-xu bay bổng lên trên trời thì không phải là Chúa Giê-xu bay bổng trên trời, mà là chân ngã đã thăng thiên ngồi bên cạnh Đức Chúa Cha, tức là ngồi bên cạnh Đức Chúa, là chân thần của mình. Đó. Thì như vậy chúng ta thấy cái điểm là trên phương diện công truyền thì phàm ngã bị tiêu diệt rồi chúng ta sống với chân ngã, sau đó thì chân ngã bị tiêu diệt chúng ta sống với chân thần. Thật ra trước sau chỉ có chân thần mà thôi. Cái hình ảnh của chân ngã là cái sự phản ảnh của chân thần ở những cõi thấp, và phàm ngã là sự cấu tạo hay là hình ảnh của chân ngã ở những cõi thấp hơn. Vì thế mà cho nên cái khái niệm, cái quan niệm về cái sự phân chia giữa chân ngã và chân thần thì nó thật ra nó không đúng. Nhưng mà tại vì mình còn sống với cái hạ trí, mình sống ở cõi trần, thì lúc nào mình cũng nghĩ mình có chân ngã, mình có linh hồn. Chúng ta cầu xin Đức Chúa Cha ở trên trời ban phép lành để giúp cho chúng ta tránh được mọi sợ tội lỗi, rồi tha thứ cho mọi người đã làm lỗi lầm với ta. Thì cái quan niệm mà xin Cha trên trời này nọ đó, thì quan điểm đó cho chúng ta thấy là cá nhân chúng ta là riêng với Cha chúng ta. Tức là cái khái niệm the idea of separate self is ingrained in us. Khái niệm là cái sự phân chia, chia rẽ, phân cách giữa ta và chân ngã thì nó đã có từ lâu.
Là một từ đồng hóa rất phàm ngã.
Bao giờ, bao nhiêu tôn giáo cũng dạy như vậy, giáo lý công truyền cũng dạy như vậy. Thì chúng ta cứ yên chí là ta là khác, mà chân ngã là khác, hay là nói hơn ta là khác, sư phụ là khác, hay là linh hồn là khác. Cái người điểm đạo á, là cái người đã trọng tâm, chú tâm vào hoạt động với chân ngã. Do đó phàm ngã đó, nó không phải là ta nữa, mà phàm ngã trở nên một cái công cụ mà mình hoạt động ở trong hành xử mỗi ngày. Thấy không? Thì đó là cái ý nghĩa của câu đó đó. Chúng ta luôn luôn nghĩ rằng có một sự xa cách giữa ta và chân ngã. Bởi vì cái ý niệm là từ lâu đã ở trong các tôn giáo, các kinh điển và ở trong cái tâm khảm của chúng ta. Và chân ngã thì lại là một phần của cái gì trường tồn mãi mãi, tức là của chân thần. Thì đó là một cái điều mà chúng ta lúc nào cũng tâm niệm là như vậy. Chị không biết là...
Mà tôi lưu ý của anh. Nhưng mà này, cái trường hợp mà anh Vân ở trong cái bức thư vừa rồi của anh email đó, thì anh nói ta đã là Phật rồi. Thành ra nếu mà mình mà quan niệm mình là chân thận, mình là chân ngã, thì mình có đi đến cái chỗ mà lố lên giống như anh Vân không?
Ta là Phật rồi, chỉ khi nào ta hòa hợp cái tâm thức của ta với Monad thôi, với chân thần thôi. Còn bây giờ mình vẫn sống với cái tư niệm của phàm ngã, sãi cọ, ganh đua, ích kỷ, tự tôn, tự đại. Thì làm sao mà mình là Phật được? Chị thấy cái điểm nó khác nhau không? Chỉ khi nào mình sống được với cái tâm thức Bồ Đề của chân ngã, của chân thần thì mới là Phật. Ông Thái Tử Tất Đạt Ta, ông làm được điều đó. Ông mới quay lại, ông bảo là ta là Phật đã thành. Còn mình vẫn còn tham sân si, vẫn sống với cái tâm thức của Phật ngã. Thì ông bảo là các con là Phật sẽ thành. Ngụ ý là nếu mà các vị đệ tử đó mà kinh đọc, thanh lọc, dùng cái câu, dùng cái từ của Phúc hỏi cái nhóm quan hiệp nha, thanh lọc các hạt thể, thì từ từ thanh lọc đi rồi mới tiến lên được cái tâm thức cao thì mới thành Phật. Chứ bây giờ thì chưa. Bởi vì viết một bài văn mà gây ra những sự tranh luận, nói theo cái lý luận của hạ trí thì đó không phải là Phật. Bởi vì Phật không có sống hạ trí. Rồi.
Đó thì ông cứ bám lấy những cái điều mà những người nào mà được tán thưởng nhất, để ông bám lấy những cái câu đó để ông nói, ví dụ như là Huệ Năng chẳng hạn. Huệ Năng thì nói rằng là mình là gương sáng rồi, không có cần gì phải lau chùi nữa. Nhưng mà ông là gương sáng chứ mình đâu phải gương sáng đâu.
Cái vấn đề của con người á là cứ thích dùng những cái lời nói của những vị thiền sư, các vị Phật, các vị giáo chủ, dùng những cái lời cách này dạy xong rồi suy diễn ra để cho nó áp dụng, để cho nó hỗ trợ cái lý lẽ của mình, thì cái điều đó chưa chắc là đúng. Bởi vì ông Phật Thích Ca hay ông Tổ Huệ Năng khi ông nói như vậy, chắc gì ông đã ý nghĩ giống như mình nghĩ chưa? Chắc gì mình hiểu được cái tâm, cái ý của Ngài khi nói vậy chưa? Mình đã ở trong tâm thức của Ngài khi Ngài thành đạo chưa? Mà mình nghĩ là mình hiểu Ngài. Đúng không? Thành ra quan điểm đó, cái sự tự do tư tưởng là mỗi một người có quyền tự do suy luận, suy diễn câu nói của một vị thánh nhân. Nhưng mà đừng dùng cái sự suy diễn của đó để áp đặt vào cho người khác phải theo giống mình. Đó là cái điều quan trọng trong chánh đạo. Rồi.
Ok, thôi bây giờ tôi, bây giờ 7:30 thôi. Vậy bây giờ cái phần này mình còn một ít nữa thì tôi đọc nốt hay là mình qua cái phần khác. Tôi sẽ đọc nốt luôn nhé, tôi đã mất thì giờ. Do đó tất cả những cái hệ thống mà dạy về bí truyền thì đều đồng ý rằng là nói với vệ sinh học viên rằng là bắt đầu là học tập đó thì phải bỏ qua những cái ảo ảnh của cái sự chia rẽ. Cái người đó phải học rằng là ở đằng sau cái cá nhân của mình thì có chân thần, và chân thần mới chính là bản ngã của mình. Và chúng ta nên bỏ qua một bên cái individuality, tức là cái cá nhân của mình. Ngay cả hơn thế nữa thì cái người học viên này phải học để mà thể hiện được tất cả những cái gì phải thể hiện được và hiểu được rằng là Monad cũng chỉ là một mảnh của cái ngọn lửa vĩnh viễn, tức là của Thượng Đế thôi. Chỉ có khi nào mà cái phàm ngã trở nên trong sạch và không có một cái đam mê nào về gì cả. Thì và khi mà cái phàm cái hạ trí đó nó không còn dính líu tới những cái nhân quả luân hồi nữa, nhân quả nữa, thì lúc đó cái gì ở trên cao mới có thể ảnh hưởng nó được. Giống như là bà Blavatsky viết, chỉ khi nào mà Atma Buddhimana cảm thấy rằng là sắp sửa có một cái sự thành công để mà phối hợp được qua khỏi cái sự chết của cái thể xác và trong một cái giây phút, trong một vài giây nào đó thì thấy mình là một với lại là một cái gì? trở thành một, thì khi đó cái người học viên mới được phép để mà được điểm đạo. Cho nên chúng ta đọc ở trong cái kinh của người Ba Tư rằng là cái vị sáng chói, hay là của những cái nhà triết học Hy Lạp, thì cái sự điểm đạo của cái noãn hào quang, cái mà được sáng chói từ bên trong ra và nhìn như là một cái ngọn lửa trong sạch, và ở trong cái cuốn Porphyry Plotinus thì đã được hòa hợp với lại vị thượng đế 6 lần trong cái cuộc sống của ông ta, vân vân. Đó là trích từ Isis Unveiled. Cái mà ba ngôi đó thì Thiên Chúa Ba Ngôi đó thì được làm hòa hợp với lại Đức Christ đối với tất cả những vị mystic. Mystic là cũng là mấy vị học theo bí truyền. Khi mà được điểm đạo lần sau cùng thì cái người này đã được nằm dài ra trên cái mặt đất ở trên một cái viên đá trên đền thờ. Và cái đó thì nó cũng tương tự như là cái vấn đề đóng đinh về cái xác thịt, hay là đóng đinh cái những cái thể thấp của ông ta. Và từ cái sự chết này ông ta đã đi lên và trở thành một vị thắng trận, thắng được tất cả những tội lỗi và sự chết. Và như thế trong một cái giây phút cực kỳ thì ông ta được nhìn thấy mình đứng trước một cái vị rất là sáng chói, và ông ta trở thành một với Đấng Christ, và ông ta chính là Đấng Christ. Và như thế thì mặc dù ông ta sống trong cái thể xác, nhưng mà ông ta trở nên rất là một cái dụng cụ rất là vâng lời, vì ông ta đã trở thành một với chân ngã của ông ta. Manas trở thành một với Atma Buddhi, và xuyên qua cái phàm ngã mà ông ta đang sống trong đó, ông ta hoàn toàn để cho cái ý chí của ông ta tuân lệnh cho Atma Buddhi, giống như là một cái trí thông minh và bất tử và trí tuệ tinh thần. Khi mà ông ta vẫn còn phải phấn đấu với những cái sự rắc rối của những cái bản chất thấp hèn, thì Đấng Christ ở trong cái chân ngã tinh thần của ông ta hàng ngày phải đóng đinh, ông ta hàng ngày bị đóng đinh. Nhưng mà nếu mà ông ta trở thành một cái vị chân tiên rồi thì Đấng Christ đã đi lên được một cách thành công, một cách thắng lợi và trở thành một cái vị thượng đế của chính mình và của thế giới thiên nhiên. Cái cuộc hành hương dài của cái chân ngã của cái Manas thì nó đã trôi qua, và những cái điều gì mà đã cần đi thì con đường cũng đã đi qua. Và như thế là không cần phải luân hồi nữa. Và cái người con của Thượng Đế đã trở thành hoàn hảo thông qua cái sự đau khổ của mình. Cho đến khi cái điểm này tới được thì Đấng Christ là chỉ là một cái gì đó để mà mình muốn vươn tới. Cái tia sáng thì đương là cố gắng để mà trở về cái nguồn của mình. Và cái hạ trí thì luôn luôn muốn để trở thành một với lại thượng trí. Chỉ vì những cái ước muốn liên tục như thế để mà có thể hòa nhập được cái bộ quần áo vì cái sự mà cố gắng liên tục để mà cầu nguyện để mà được trở về hòa nhập là một với lại thượng đế như thế trong những cái buổi cầu nguyện của mình, thì đó là một cái sự ước muốn để mà đi tìm thượng đế. Cái linh hồn của tôi thì thèm khát để mà tìm thấy được thượng đế, vì thượng đế đang sống. Đó là một cái người Thiên Chúa giáo, thì nếu mà người Thiên Chúa giáo đồng nghiệp thì kêu gào như thế. Cái sự kêu gào này thì nó không tắt được. Thì nó là một cái lực đẩy không bao giờ chấm dứt, lực đẩy để đi lên của cái hạ thể đối với cái những cái thể cao. Mặc dù là cái người đó cầu nguyện đối với lại Đức Phật hay là Vishnu hay là với Christ hay là với vị nữ cái gì nhỉ, Đức Mẹ Đồng Trinh hay là tới Thượng Đế Cha, tất cả chỉ là những cái câu nói mà thôi, nhưng mà cái sự thật thì nó đều giống nhau. Đó, tức là đi tìm lại Thượng Đế. Nói chung thì Manas được hòa nhập lại với Atma Buddhi là một cái mục đích của mình. Và cái người có lý tưởng thì luôn luôn muốn như thế. Một cái vị Thượng Đế cá nhân, một vị Thượng Đế nửa người nửa Thượng Đế, một vị Thượng Đế đầu thai, một cái vị mà một cái word made flesh, tức là ngôi lời trở thành ra xác thân, thì một Đấng Christ như thế phải được sinh ra ở mỗi con người. Và và đối với những người, những tín đồ đó, thì phải có một cái vị Thượng Đế như thế. Khi mà một cái người mà đi trên con đường đạo và mang tất cả những năng lực của ông ta vào đó, thì cái sự tiến hóa của ông ta nó rất là nhanh. Cái sự tiến bộ của ông ta không phải là một cái cấp số cộng, mà nó là một cái cấp số nhân. Tức là nó thành 2, 4, 8, 16, vân vân, 32. Mà nó cũng không phải là cấp số nhân nữa, mà nó là một cái lũy thừa. Tức là nó từ 2 nó nhảy lên thành 4. Rồi nó trở thành 16 hơn lên, tức là lũy thừa 2. Chứ không phải là 2 x 2 x 2 x 2, mà là 2 bình phương, xong cái đó lại bình phương vân vân, rất là nhanh. Cho nên nếu mà mình để hết sức lực của nó thì mình tiến nhanh như vậy. Cái điều này á, thì nó là một cái điều mà để khuyến khích những người học viên mà muốn tiến bộ. Những người nào mà cố gắng thì mình sẽ thấy là cái sự tiến bộ của mình nó nhanh như vậy. Thế đây là hết cái đoạn này. Bây giờ có ai muốn bàn tán gì về cái đoạn này không? Anh Hai hay là anh Văn?
Đã chỉ gọi giáo lý bí truyền đi.
À ok, để qua giáo lý bí truyền. Bây giờ để tôi đi tìm cái bài đó là... Để coi kỳ trước mình học tới đâu rồi. Giáo lý bí truyền trang 421. Trang 421. Thì cái đoạn này nhiều con số quá, mẹ có tôi bỏ qua cái đoạn này đi. Bây giờ tới đoạn bắt đầu cái paragraph cái nhì của trang 421. Cũng như theo sự giải thích công truyền về nghi lễ của người Ai Cập, linh hồn của mọi người quá vãng từ một vị đạo trưởng xuống cho tới một con bò thiêng đều trở thành một vị thần Osiris, sẽ được Osiris hóa. Tuy nhiên, Galibi truyền dạy rằng sự Osiris hóa này chỉ là số mạng của mỗi chân thần sau 3.000 chu kỳ của kiếp sống mà thôi. Trường hợp hiện nay cũng vậy, chân thần sinh ra với bản thể nature và chính nguyên thể essence của số 7, khí thể cao nhất của nó được đặt vào nguyên tố thứ 7 của càn khôn, cũng phải thực hiện sự hồi chuyển 7 lần xuyên qua chu kỳ của sự sống và chu kỳ của sắc tướng từ cái cao nhất đến cái thấp nhất, rồi một lần nữa từ con người cho đến thượng đế. Trước ngưỡng cửa của đại niết bàn, chân thần lại nhận lấy nguyên thể đầu tiên và một lần nữa nó trở thành cái tuyệt đối. Cái đoạn này sao nó tùm lum vậy? Chân thần sinh ra với bản thể và chính nguyên thể của số 7, khí thể cao nhất của nó được đặt vào nguyên tố thứ 7 của càn khôn, cũng phải thực hiện sự hồi chuyển 7 lần xuyên qua chu kỳ của sự sống và chu kỳ của sắc tướng từ cái cao nhất đến cái thấp nhất, rồi một lần nữa từ con người cho đến thượng đế. Trước ngưỡng cửa của đại niết bàn, chân thần lại nhận lấy nguyên thể đầu tiên, rồi một lần nữa nó trở thành cái tuyệt đối. Tức là chân thần này nó đi xuống sau đi lên, nó đi xuống đi lên sau 3.000 chu kỳ kiếp sống. Cũng cần ghi chú này ở dưới này, chú thích. Cũng cần xem giáo lý khác nói về câu văn đặc biệt này. Ngày đến với chúng ta trong những quyển những tăng lễ của người Ai Cập của vi công Baruse. Lời bình luận về 7 đoạn thánh kinh đó. Bây giờ đoạn qua đoạn thánh kinh 6. Xem ra 6 nhờ uy lực của Đức Mẹ Từ Bi và Minh Triết, Quán Âm, Tam Nguyên là Thí Cổ, của Quán Thế Âm, Quán Sai Yên, Quán Âm là Quán Yên, hai người lại khác nhau nhé. Nửa nơi Quán Âm Thiên là Quán Yên Thiên, số hát hơi thở của con cháu các ngài, con của những người con đã khiến cho đề ngài ảo tưởng của Xiên Chan cùng 7 nguyên tố, 7 elements, được thành hình từ cõi hỗn mang, The Lower Abyss. Đoạn thanh kinh này được dịch từ những tác phẩm của người Trung Quốc và những danh từ được đưa ra ở đây như là những tiếng tương đương. Với những ngôn từ gốc vẫn được giữ nguyên, bản Phật ngữ bí truyền này không thể được đưa ra ở đây vì nó chỉ làm cho độc giả rối trí thêm thôi. Giáo lý Bà La Môn không có những danh từ tương đương như thế. Chữ Vách vì thường đế sáng tạo có nữ tính về nhiều phương diện, dường như gần giống với tiếng Quan Âm, Quan Yin của người Trung Hoa. Nhưng ở Ấn Độ, danh hiệu Vach không được tôn sùng thường xuyên như tiếng Quan Yin bên Trung Hoa. Không có một hệ thống tôn giáo công truyền nào đã từng nhìn nhận một đấng hóa công có nữ tính. Và như vậy, từ lúc khởi sự với những tôn giáo trong dân gian thì người đàn bà đã bị đối xử và xem như thấp hèn hơn người đàn ông. Không có một hệ thống tôn giáo không truyền nào đã nhìn nhận có một đấng hóa công có nữ tính. Chỉ ở Trung Quốc và Ai Cập là có Đức Từ Mẫu Quan Yin và Đức Mẹ Đồng Sinh Isis được đặt ngang hàng với các vị nam thần. Thuyết bí truyền không cần biết tới cả hai nam nữ tính này. Đấng trên liên cao nhất thì vô giới tính và phi sắc tướng, không có cha cũng như không có mẹ. Và những sinh vật được sáng tạo đầu tiên của đấng thiêng liêng này ở trên trời cũng như ở dưới thế gian dần dần trở thành có lưỡng tính và sau cùng tách ra làm hai giới tính rõ rệt. Đó. Vậy thì nói chung là bí truyền là không có tính chất nam nữ gì cả, chứ tại sao mình lại cứ phải quan tâm cái vấn đề nam nữ vậy? A, đấng từ mẫu đại từ bi và minh triết được gọi là tam nguyên triple của Quan Thế Âm, bởi vì trong những liên hệ siêu hình và thần bí này là từ mẫu, hiền phụ và thánh nữ daughter của diệu âm logos Kiều Anh là Lô Gốc là ngôi lời sao? Cũng như theo sự diễn dịch về sau này, thì Ngài trở nên đấng cha, đấng tọa. Và đấng thánh linh nữa. Sắc si hay tinh lực, cái này gì? Đó là tinh hoa của cả ba ngôi kể trên. Như vậy trong thuyết bí truyền của Ngài Vệ Đà, chữ Divi Prakriti, ánh sáng nguyên thủy là ánh sáng biểu lộ xuyên qua thượng đế hữu hình Isvara, tức thượng đế ba ngôi Logos, vừa là mẹ vừa là con gái của thượng đế ba ngôi, hay là ngôi lời vấp bung của bản thể tối thiêng liêng Parabrahman. Trong khi đó, theo hệ thống thần phổ học ngũ ý và siêu hình của nội môn bí giáo ở bên kia dãy Mã Lạp Sơn, nó là đức mẹ hay là một thứ vật chất lý tưởng trừu tượng hỗn nguyên khí Mulaprakriti, cội rễ của thiên nhiên, còn đứng trên mọi quan điểm siêu hình thì nó có liên quan tới bản thể đầu tiên Adibutta, đức quán thế âm Avalokiteshvara, được sáng tạo trong lòng thượng đế ba ngôi, đứng trên quan điểm huyền môn và vũ trụ học thuần túy thì nó là phô hát, đứa con của đứa con, năng lực lớn tính do ánh sáng của thượng đế ba ngôi tạo ra. Nó biểu lộ trên cõi của bầu vũ trụ khách quan này như một thứ điện khí bí ẩn, cũng như trong thứ điện khí sẽ được tiết lộ, đó chính là sự sống. Tức khi Subaru đã nói, sự tiến hóa được bắt đầu là do năng lực trí tuệ của thượng đế ba ngôi Logos, chứ không do những tiềm năng chứa trong hỗn nguyên khí Mulaprakriti. Ánh sáng này của thượng đế ba ngôi là sợi dây liên kết giữa vật chất khách quan và tư tưởng chủ quan của thượng đế hữu hình Isvara hay là Logos. Nhiều kinh sách Phật giáo gọi sợi dây này là số hát. Nó là dụng cụ duy nhất mà thượng đế dùng để tạo ra tất cả. Bây giờ tạm ngưng ở đây nhé. Bây giờ anh hai anh văn bàn về cái đoạn này đi. Mọi người có nghe kịp không? Hello, có ai trong room không vậy? Mọi người đi đâu hết rồi?
Anh đang nói và tôi nói phải không?
Rồi anh nói đi, tôi buồn ngủ quá.
đọc riết không điên đầu, không buồn ngủ được. Thôi lão, tao lão quýt lắm rồi.
Cái monitor này thấy nó chói mắt quá.
Nó có đến rồi, người ta coi cái nào mà có thể khai triển được, người ta khai triển cho nó bớt đi, chứ mình đọc viết, người ta nghe, người ta cũng buồn ngủ nữa mà. Cái này hôm nay mình đọc Động Thính Kinh 6 không? Câu 1 không?
6 đi.
Hả?
Anh đọc bàn kia Thánh Kinh 6 đi.
Rồi, Động Thính Kinh 6 câu 1 không? By the power of the mother of mustard and canola leg. Đó là cái đoạn câu 1. Tức là cái gì? Là do cái quyền năng của Đức Mẹ từ bi. Đức Mẹ Minh Chí thì từ bi. Từ bi Minh Chí. Cái này là cái câu này ha. Cái câu này là ở trên này thì nó là người này nè. Đức Mẹ từ bi và hiểu biết. Đây ở đây cái này ha, tôi góp ý để cho anh em thấy trong Phật giáo họ bây giờ họ mới áp dụng cái câu này của mình đi nha. Phật giáo hình như ông ấy gì, hình như thầy Nhất Hạnh hoặc là bên đây thầy Nhất Từ rồi đó, áp dụng như bằng cái gì? Hiểu và thương, nghĩa là thương người ta phải có một sự hiểu biết, chứ không phải mà thương mù quáng. Tình yêu mù quáng. Cái này Đức Mẹ từ bi nè, Đức Mẹ từ bi là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nè, các ngài hiểu. Giả tỷ như mình mà gặp hoạn nạn rồi hầu mình đi vượt biên á, tại hoạn nạn cái cái thấy nghĩa là dồn trên trời nước mà không biết mình sẽ là sao phải không? Hai cái này cầu nguyện nước mẹ quán với ông Bồ Tát cứu khổ cứu nạn phải không? Hả thì đó nghe không?
Mấy ai ở đây á, hồi nãy tôi thấy Quan Âm á, Quan Âm hình như là Thượng Đế, còn Quán Thế Âm là do Thượng Đế sinh ra. Đó, Quan Âm là cao hơn Quán Thế Âm.
Anh nói là ta chưa là ta nói ta là Đức Mẹ từ bi, Mercy là từ bi mà. Cái quyền năng á, cái quyền năng của Đức Mẹ từ bi và hiểu biết, nào lấy là hiểu biết. Chứ không phải mình biết đâu, này hiểu biết. Đức Mẹ thì phải hiểu biết, người mẹ thường thường người mẹ mà thương con là có sự hiểu biết cho nó. Thì tôi coi Đức Mẹ Từ Bi này tương đương giống như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà những người mà gặp nạn á. Tôi nói đi ra vượt biên mà gặp nạn rồi rối rắm mà khi mà chưa thấy tới bờ chứ. Chưa trời nhớ, mà nằm ở trên tàu, rối rắm cũng có chuyện cho nó quản hồn với cầu nguyện. Cầu nguyện Đức Phật là Quan Âm cứu khổ cứu nạn. Đó là chính cái câu này nó hay đó, câu này để cho người ta mới... Do đến cái chuyện đó là cái chìa khóa đi, để cho người ta khám phá là cái sự điều bí ẩn cao siêu mà lúc mà con người khủng hoảng, khủng hoảng tinh thần, nó sợ quá, không? Sợ quá cái cầu. Bây giờ, khi mà con người sống ở trong cái tình trạng đó, lúc bây giờ con người ta mới thực sự phải tin, phải không? Chứ con người ta chưa, khi bằng chưa thấy quan tàu, quan tài thì chưa có đổ lại, bắt chưa thấy quan tài thì bắt không đổ lại không? Chưa thấy rồi mới là ớt không? Có nghĩa mình có đi vượt biên rồi mình mới thấy, nó khiếp giảm. Rồi bây giờ, lúc bây giờ cái con đường mới quay về cái sự tôn sùng, sinh tình có đánh cào cả cào xìu, không? Cứu khổ cứu nạn. Chứ không, chứ mình chưa mà kêu bằng chưa có kinh nghiệm thì mình có nó thường, nó nhiều người có thường. À, phải gì đó, ta nói vậy nghe không? Thì là do ý nghiệm nó hay, nó là cái chìa khóa để cho người ta khám phá cái điều bí ẩn ở trong con người của mình đó. Cái lúc mà xảy ra những biến cố mà sự cố về tâm linh của mình đến giai đoạn của mình, nó khủng khiếp lắm. Lúc đó vợ mình mới quay về tin vào nhờ tha lực không? Chứ nếu mà không có mà những cái mà thử thách mà kêu bằng cái mà 99 phần chết chỉ có 1 phần sống. Nó quên cái là khí chảm đó nè. Cũng như là trường hợp mà sáng đâu mà ở nhũ ước mà bị tấn công một cái thấy không? Ông thầy nhất hạnh ông nói được cái vụ này ông ra cuốn sách gì đó. Cuốn sách gì mà kêu bằng hãy kêu bằng đừng có giận dữ. Giận dữ là thành chiến tranh thứ ba rồi. Mỹ mà nó tức giận một cái nó đem bom nguyên tử mà nó dội Iraq, Iran, mấy nước Hồi giáo hết là chiến tranh thứ ba nổ bụng rồi. Phải không? Mấy cái vấn đề này chính cái này đó, cái câu mà đưa ông mới si anh nào lấy này nó có chìa khóa đi mà nó mà ở đây là chính thầy giải thích rõ nó chính là cái tam viên mà của Đức Quán Thế Âm nè, của Quan Sa Yin nè, nó ý nghĩa của Đức Mẹ Từ Bi và hiểu biết nó có thể gọi là cái nguồn gốc tam nguyên của Đức Quán Thế Âm mà Quan Sa Yin, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Bởi vì sao này ngài nói nó có sự liên hệ về siêu hình và vũ trụ. Cái câu này nó có liên hệ đến vấn đề siêu hình học và vũ trụ. Anh thấy không? Đây không mình nói là cái chìa khóa mình không học ủ phải không? Bây giờ tôi nói người hội viên thông thạo, người nào mà quyết chí đi nghĩa là đi tìm cái chân lý thì phải học vô lý đi tìm. Không học vô lý tìm, mình là hội viên thông học không thì một người thông học thường là một người bất hạnh. Nói câu vậy đó, có lý thì các bạn nào coi coi mình tu hành sao, góp ý cho thêm coi sao. Này có chỗ thở rồi. Tôi thảo đâu không nghe nói rồi, tôi thảo anh ba đó, có tôi thảo đâu không?
Không ai nói gì trên,
như hào kiếp thì kỳ ghê rồi ta.
Không ai nói gì trên, đặt kiếp sao mẹ ơi lung tung, lúc thì gọi là cô hấp, lúc thì gọi là ánh sáng, lúc thì gọi là sợi dây. Nhưng mà nói tóm lại là Mula Prakriti là nó không có năng lượng. Cái năng lượng để tạo ra cái thế giới này phải do vị Thượng Đế. Mà vị Thượng Đế Ba Ngôi này chắc là Logos, này chắc là Thái Dương Thượng Đế chứ ai.
Nhân kiếp trước anh Giang.
Chị nói về cái năng lực đó là có phải là power không?
Cái này
hay là energy?
Cái energy đó. Energy đó.
Energy thì nó xuất phát từ cái cô hát.
Thì phải có cái energy mới tạo ra được các cõi giới hữu hình nhé.
Tất cả các cõi giới hữu hình đó là tạo ra bởi Mula Prakriti. Bởi sự biến phân của Mula Prakriti.
Nhưng mà tự Mula Prakriti nó không biến phân được, nó phải có cái gì thúc đẩy. Tức là cái energy này không phải từ nó.
Mula Prakriti biến phân ra thành Akasha và Ether. Trong cái Akasha trong tương lai đó là sẽ là Atma, và Ether đó
này,
nó sẽ biến phân thành Buddhi.
Đây này anh Văn, để tôi đọc cái đoạn này, cái câu này nhé. Sự tiến hóa được bắt đầu do năng lượng trí tuệ của Thượng Đế Ba Ngôi, chứ không do những tiềm năng chứa trong hỗn nguyên khí Mula Prakriti.
Đoạn nào đó?
Cái đoạn này nó nằm trong trang 424. Cái paragraph thứ nhì đó.
Nó có hai... mình phải hiểu nó có hai vấn đề. Một đó là cái năng lượng trí tuệ của Thượng Đế Ba Ngôi thì nó là cái thiên cơ giúp cho mình có cái sự thông tuệ, sự tiến hóa. Còn cái tiềm năng chứa trong hỗn nguyên khí là cái năng lực, là cái energy của Mula Prakriti. Hai cái đó, cái năng lực đó, đó nó giúp cho cái sự phân biến phân và đồng thời kết hợp của những cái nguyên tử. Mình phải hiểu hai cái nó khác nhau. Cái trí tuệ, cái năng lượng trí tuệ nó khác với cái năng lực vật chất. Cái mình nói cái energy á, là cái năng lực của vật chất nó khác. Còn cái câu kinh này nói về năng lượng trí tuệ của Thượng Đế, tức là không có cái năng lực trí tuệ của Thượng Đế, tức là Manas, thì không có sự tiến hóa. Bởi vì nếu mà chỉ có vật chất của Mula Prakriti thôi đó, thì nó không có cái sự tiến hóa. Nếu chỉ có Atma và Buddhi thôi đó, mà thiếu Manas, thì nó không có sự tiến hóa. Bởi vì Atma Buddhi nó có ở trong tất cả các nguyên tử. Các nguyên tử này á, nó có thể kết hợp với loại kim thạch, loại thảo mộc, thú cầm. Nhưng mà nó chưa tiến hóa được thành người cho tới khi nó kết hợp được với loài người. Bởi vì loài người có cái năng lượng trí tuệ của Thượng Đế Ba Ngôi, tức là cái Manas. Không biết chị nắm được vấn đề này không?
Thế này anh, bây giờ đọc cái câu trước đó thì chỉ nói về sự sống thôi. anh đọc cái câu đầu tiên đi, cái câu đầu trang, tức là câu trên câu đó. Đứng trên quan điểm huyền môn và vũ trụ học thuần túy thì nó là phô hát, đứa con của đứa con, năng lực lớn tính do ánh sáng của thượng đế ba ngôi tạo ra. Tạo ra nó, biểu lộ trên cõi của bầu vũ trụ khách quan này như một thứ điện khí bí ẩn. Cũng như trong thứ điện khí sẽ được tiết lộ, đó chính là sự sống. Đó, thành ra phô hát là quan trọng. Phô hát nó mới tác dụng lên cái Mula Prakriti.
Không phải đâu chị. Phải không? Có một vài sách vở thì nói như vậy, đúng rồi. Nhưng mà có một vài trường phái họ còn nghĩ khác. Để tôi coi cái chị nói cái bản đó.
Subaru đã nói.
Ông Subaru này thì là ông là ngày xưa cũng là nội nội trưởng của trường Bí giáo đó.
Ông nói đó.
Đứng trên quan điểm huyền môn và vũ trụ học trường phí thì nó là phô hát. Thì phô hát là cái gì? Nó là ai?
Nó
là
đức mẹ hay thứ vật chất, nó là cái năng lực để mà tiến hóa đó.
Nó là đức mẹ hay là một thứ vật chất lý tưởng trụ tiệm, nó đức mẹ đây là Mula Prakriti. Vậy thì cái quan niệm, hai quan niệm, một quan niệm nội môn Bí giáo nói về Mula Prakriti là đức mẹ. Còn đứng trên quan điểm siêu bình thì nó liên quan đến bản thể đầu tiên là Adi Musa, Đức Quan Thế Âm được sáng tạo trong lòng thượng đế ba ngôi. Trên quan điểm quyền môn vũ trụ học thì nó là phô hát, năng lực ngưỡng tính do ánh sáng của thượng đế ba ngôi tạo ra. Nó biểu lộ một số điện khí bí ẩn. Cái phô hát này đó là một cái năng lực ở trong thiên nhiên, và do cái sự kết hợp của những cái nguyên tử vật chất mà nó tạo ra có cái năng lực như vậy. Cái năng lượng trí tuệ đó mà ở đây nói đến đó là mình nói là cái Maha. Còn cái đức mẹ mà người ta nói, đức mẹ thần kinh này nọ đó là Mula Prakriti. Phô hát là năng lực lưỡng tính do thượng đế ba ngôi tạo ra. Tức là phô hát có ở trong cái vũ trụ này như là một thứ điện khí bí ẩn. Phô hát thì có ở tất cả mọi nơi trong vũ trụ, ở mỗi một cõi đều có phô hát, của cõi trần, phô hát của trung giới, của hạ giới, cả trí, thượng trí, vân vân, chỗ nào cũng có phô hát hết. Bây giờ chị còn thắc mắc gì hay là chị...
Đây phô hát,
phô hát
hoặc là nói là the sun, not the sun. Bây giờ là tôi đương mở cái bài tiếng Anh để đọc nữa này. Bây giờ tôi gửi tới cái link của cái bài tiếng Anh nhé. Đó. Bây giờ bài tiếng Anh mình đọc cái đó mình nghiên cứu thử coi. Abbot nghĩa là gì? Cái quan di thiên. Quan Yin Thiên là gì? Quan Thế Âm à? Là the melodious heaven of the sound. Abode of Quan Yin.
Abode of Quan Yin à? À, thầy nói cái chuyện này cho anh, cái này vui lắm rồi. Thầy thấy gì thấy không? Cái này trong cái đoạn đầu đó nó nói rõ là cái này nó là dịch theo cái trong một tác phẩm của người Trung Hoa, đó là tác phẩm của người Trung Hoa. À, cái này mà tiếng Trung Hoa, xin ấy sư Quan Vinh, Quan Vinh là Quan Âm, Bót là cái nơi ở của Đức Quan Âm, hiểu chưa? Bót đó là nơi ở của Đức Quan Âm. Thành ra cô Quan Say Vinh á là Đức Quán Thế Âm, Đức Quán Thế Âm. Là Đức mà kêu mày Đức Quán Thế Âm mà cũng khổ cũng nạn đó, ở Nam Hải đó. Biển Nam Hải đó. Cái này là quan niệm của người Trung Hoa, của Phật giáo Trung Hoa đó.
Nhưng mà đâu anh dịch lại cái câu này coi. Cái câu này Quan Âm Thiên là Quán Thế Âm.
Thiên là nó ở, còn Quan Âm đó nó là Quan Âm. Chữ Quan Âm đó. Cái chương này nó là Abbot đấy.
Tại sao nơi ở lại là Melody of Heaven nó
ở này bởi vậy nên thành ra cái người một Phật tử ở Trung Hoa người ta coi cái miền ra cái biển Nam Hải đó là nơi ở của Đức Hoa Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát này. Bởi vậy thành ra cái biển Đông của mình đó đó là cái nơi mà tôi nói nghe là theo quan niệm cái tín ngưỡng là tín ngưỡng Trung Hoa Phật giáo Trung Hoa ta coi đó là nơi mà nghĩa là có thể là Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát như ngài ngự trị ở
đó là nhưng mà cái chữ Melody of Heaven nó sao thì anh dịch thế nào?
Thế nào?
Quan Âm Thiên có nghĩa là Melody of Heaven nó sao? Tức là âm thanh tuyệt vời của âm thanh êm dịu của thượng đế của thiên đàng.
Đó nó này qua đến cái vấn đề là bởi vậy thành ra nên có vấn đề là diệu âm. Diệu âm của Trần Tâm với Thanh Hải á, cái quán diệu âm đó. Vậy chị mà nếu mà chị có nghiên cứu qua
rồi giải phương nó đi anh. Nhưng mà mình thấy là chủ đề này đừng lạc đề sao quá.
Diệu âm thôi đứa này, diệu âm.
Không có hết mấy cái chuyện ngoài đời đó sao luôn.
Đó người ta coi bởi vì người ta tôn sùng mà
mặc kệ họ biết là mình đang đi vào chủ đề nên mình đừng đi ra ngoài
đó là cái diệu âm này đó đó là phải tin tưởng vào Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát của mình đấy. Là mình coi cái này là biết nói cái cơ bản cái chìa khóa để mà khám phá là cái mà người ta còn đang còn đi mò tìm nữa không, mà còn đang sống trong bóng tối mà coi họ như là Phật sống đó là một điều sai lầm nữa. Đi quay cái boss này cái diệu âm đó mà là chính của Quan Âm này là Đức Mẹ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát của mình đó. Bởi vậy thành ra cái phái mà Lạc Ma giáo là tụi ta ông Trần Tâm hay là Thanh Hải là thuộc phái Lạc Ma giáo rồi, mình coi nghiên cứu lại mình người thông học phải hiểu cái đó chứ không phải chỉ nói vậy. Tại sao mà người ta như vậy mà người ta có cái khả năng ta giúp cho hàng trăm hàng
ngàn. Bây giờ không nói chuyện đó nữa, chuyện nó không liên quan nên
thì mình coi đấy mà, bởi vậy người ta cũng đã khám phá ra cái điều bí ẩn ở trong
chuyện nó không liên quan đến bài mình đang học, anh tập trung vào đây hay là
đang quá coi lại mình coi lại
cái nào anh coi được cái gì rồi anh nói, còn bây giờ mình đừng mất thì giờ
đó thì đó tôi nói vậy cái quán âm này đi quay mà watch nó.
Bây giờ mình đang tập trung vào cái bài này, mình cứ vào cái bài này mình học đi, đừng nói chuyện người ta. Ở đây á, thì dưới lại nói rằng là người được tạo ra bởi những vị thượng đế đó, tức là giống so sánh với lại những cái vị thần tiên mà phái nữ tính, xong rồi là được tạo ra bởi những vị thượng đế. Rồi cùng với lại Quan Âm thì có Isis, rồi có Female Logos, rồi Goddess, đủ thứ hết trơn. Quan Âm là một cái âm thanh, Melody of Voice. Thì Vash cũng vậy, là một cái con bò mà nó có âm thanh hay ho và nó cho sữa. Và nó cho sữa và nước, nói là tính chất của người đàn bà và cho chúng ta thực phẩm là những cái gì để mà sinh sống tồn tại, bà mẹ thiên nhiên. xong rồi bà ta lại vừa là đàn ông vừa là đàn bà nữa, vừa là Y, vừa là Adam. Và bà ta chính là một cái nguyên lý cao hơn ấy ta. Đều là những sức mạnh của huyền bí, của những âm thanh huyền bí ở trong thiên nhiên và trong ete. Rồi ở trong ông Manu Brahma đó lại chia cái thân hình mình ra thành hai phần, một bên là ông, bên là bà. Rồi lại thành Vajiras, rồi lại là Brahma nữa. Thế là ông bàn cổ, ông Brahma bàn cổ, nó thượng đế bàn cổ. Nó là tùm lum mà, nhiều chữ làm rối trí. Nhưng mà cái phút nốt này là của ai? Phút nốt là của mấy vị chân sư à? Ở trong cái bài giảng trang 306, cái sự tiến hóa thì bắt đầu bởi những cái năng lực trí tuệ của Logos, chứ không phải là những cái năng lực tiềm ẩn khóa chặt ở bên trong Mula Prakriti. Và ánh sáng của Thượng Đế chính là mối liên dây liên hệ giữa những cái vật chất khách quan và cái tư tưởng chủ quan của Thượng Đế. Đó là cái đó là cái ánh sáng của Thượng Đế, là một cái mối dây liên hệ đó. Và những cái sách của Đạo Phật thì gọi cái đó là Phô Hát. Phô Hát này tức là năng lực điện khí. Và vị Thượng Đế là dùng cái Phô Hát này để mà làm việc. Vậy là Phô Hát, Thượng Đế dùng Phô Hát để mà làm ra một cái trường tiến hóa cho mình. Bây giờ mình tạm nghỉ đây nhé, tôi buồn ngủ quá. Bây giờ 8 giờ rưỡi rồi, bây giờ mình ra tự do đi. Đọc mãi cái này chói cả mắt.
Ok, tự do là không quan gì.
Vâng. Thế ra muốn bàn gì thì bàn.
Có vấn đề gì không? Chị ra xuống.
Không coi.
Không có mà. Ừ. Đọc giáo lý bí kiềm càng ngày càng thấy nó có vẻ tù tượng quá phải không, khó hiểu phải không?
Cái đoạn này thì tôi cứ thấy rằng là cái đoạn này là cái đoạn phút nốt này nè, thì tôi thấy rằng là nói là Phô Hát chính là cái lực đẩy của sự tiến hóa ấy. Đó, Phô Hát này
năng lực không có Phô Hát thì các chất vật chất nó không có cô kết lại với nhau, không thì tạo ra vũ trụ được đâu. Vâng. Là không có vũ trụ.
Đúng rồi.
Okay. Các nguyên tử của mình cũng vậy, mà nó dính chặt được với nhau là nhờ cái Phô Hát.
Bây giờ mình đọc tới trang 425 hay là 424.
Vâng, chị ghi đi, được tuần sau tiếp tục. Nên nhớ là trong các kinh sách á, thì lúc nào cũng có nói là Thượng Đế là không có
không có phái tính
rồi. Nhưng mà nếu mà là phái tính á, nếu có phái tính á, thì nó là vừa âm vừa dương.
Ừ.
Nếu mà phái tính thì nó là lưỡng tính trước, rồi từ lưỡng tính nó mới sinh ra cái tính âm và tính dương. À, vậy.
Đó, cái đoạn này nó tùm lum mà.
Tùm lum.
Tự nhiên là không có
tùm lum, cái gì là tùm lum. Nó
tính xong rồi là lưỡng tính, xong rồi là mình chia ra, xong rồi không tính. Xong rồi là nó có lưỡng tính. Hai viết là đàn bà rồi. Mother Nature rồi tùm lum á.
Ở vậy ta nói thông niên học á, chị coi lại đi, nó là một sự tổng hợp khoa học triết học. Thấy chưa? Mà đâu phải mà triết học khoa học mà của một nước, một tính, một nền tín ngưỡng nào. Đa tôn giáo, đa triết học, đa thần học, vân thành ra nó vậy. Nên mà nếu mà mình, cái trí của mình mà còn ở trong cái đầu hẹp là mình thua đó, tôi nói một câu vậy đó.
Ừ. Và có khi bạn mang hết tất cả mọi thứ, bạn nhét vào một cái rổ, xong rồi sắp xuống sóc lên, xong bà bảo mình ăn đi.
À đúng rồi.
Đó.
Nhưng mà mình phải ráng, mình ăn chút rồi mình ngồi, mình thiền, mình tiêu hóa, rồi ăn cứ đọc ào để cái bụng.
Mình phải biết, mình phải biết, bởi vì kinh doanh thành ra cái vấn đề này, nhưng mà người nào mà nhậu kiến thức là điên, phải không? Cái này mình phải lựa.
Trong món ăn điên rồi đó.
Mà những món ăn nào mà nó thích hợp với cái gu của mình á, chứ tự nhiên chị là Thiên Chúa giáo á, thì phải coi cái nào mà nó gần gần như Thiên Chúa giáo thì tiếp thâu, còn cái Phật giáo Bà La Môn Ấn giáo gì nó khó quá, thôi đừng tiếp thâu nhận vô nữa là mình điên đó, tao nói vậy đó.
Bởi vậy mình đệ tử nào mà hỏi về Thượng Đế là nói là Đức Phật mà thôi, đừng có nói. Không biết là nghỉ một lúc rồi mình đọc qua Bà Bê Lây có buổi vẽ nuốt hơn.
Bởi vậy thăm này hợp mình nói là cái rừng đó, mình nói cái rừng như Đức Phật này nói là cái giáo lý của Đức Phật là trong nắm tay à, còn cái mà minh chiến mà thiên liên nó là cái rừng, nó cái rừng minh chiến nào vô số trong mình là người nào mà đi lạc vô đó là kể như là nếu mà không có phương hướng là kể như là chết luôn á, chết luôn á, chết trong cái rừng minh chiến. Anh Văn đưa ra cái rừng minh chiến này nhiều người chết đó nha anh Văn.
Nhờ mình qua tâm đức của Nguyên Tử nhé, người ta mở cuốn sách ra.
Vậy hồi xưa hồi thời bác Tư Hà Điên nói đừng có học giáo lý lịch sử, giáo lý lịch chưa học được đâu. Hồi thời ổng á, ổng dân ổng là Tây đến là mê xưa, ổng biết ổng coi, ổng cũng coi sơ sơ giáo lý lịch sử. Có nhiều người ở trong trường á nói tại sao không dạy giáo lý lịch sử được, phải không? Bác Tư nói không, đừng có học giáo lý lịch sử, chưa có đủ khả năng. Nó là cái lần, nó là cái lần, lần lên tiếp.
Để cũng như mình mới khởi đầu thôi, chứ còn mà hiểu sâu thì phải từ từ. Này là mình là học cái này lần thứ hai rồi đó, mà còn nhiều cái mình chưa có nắm vững nữa.
Kỳ một là cưỡi ngựa xem hoa. Kỳ này mình mới đi vô một chút xíu. Bây giờ tôi đọc cái đoạn này của bà Bê Lê nhé.
À.
Nếu có được một điều hiển nhiên với tất cả chúng ta, tức những kẻ bằng bất cứ cách nào đang quan tâm và khả năng hiểu biết, là những kẻ có thói quen ghi nhận những gì đang diễn ra quanh ta.
Chị đọc trang mấy mà?
Trang bên trên là 84, bên trái là 104. Đó là thói quen của các cấp độ trí tuệ khác nhau mà chúng ta gặp khắp nơi và các loại tâm thức khác nhau giữa những con người. Chúng ta gặp hàng người nhanh nhạy, linh hoạt, hiểu biết được tất cả những gì đang diễn ra, có tâm thức bén nhạy, đáp ứng các trào lưu tư tưởng thuộc các loại khác nhau trong các sự việc, con người và biết được các tiếp xúc thuộc mọi loại. Cái đó, chúng ta gặp hàng người dường như đang thiêm thiếp ngủ, hiển nhiên là có rất ít điều làm cho họ lưu tâm, họ dường như hoàn toàn không biết đến sự tiếp xúc, họ hãy còn ở trong giai đoạn trì trệ và không có khả năng đáp ứng với nhiều kích thích bên ngoài, họ không linh hoạt về mặt trí tuệ. Nơi trẻ con, người ta cũng ghi nhận được nhiều đó, điều đó, một số đáp ứng rất nhanh chóng, trong khi một số khác chúng ta gọi là ngốc nghếch. Thực ra không phải rằng kẻ này ít hay nhiều có bản chất ngốc nghếch hơn kẻ khác. Đơn giản chính là do giai đoạn tiến hóa bên trong của đứa trẻ, do các lần luân hồi thường hơn và lâu hơn mà nó đã bị bận rộn trong việc học hỏi hiểu biết. Bây giờ chúng ta hãy chọn hai giai đoạn, đó là giai đoạn nguyên tử và giai đoạn hình hài, the atomic and the form space, để xem coi tâm thức của con người phát triển như thế nào. Luôn luôn ghi nhớ rằng trong nguyên tử con người có chứa lại tất cả những gì đã thu nhập trong các giai đoạn trước trong ba giới thấp của thiên nhiên. Con người là kẻ thu lượm được nhờ diễn trình tiến hóa rộng lớn nằm đằng sau y. Con người bắt đầu với tất cả những gì đã thu lượm được nằm tiềm ẩn bên trong y. Con người có ngã thức và có trước mắt y một mục tiêu rõ rệt, đó là đạt được tâm thức tập thể. Đối với nguyên tử của vật chất, mục tiêu phải đạt cho được là ngã thức. Đối với con người, mục tiêu là một tâm thức vĩ đại hơn và một phạm vi hiểu biết rộng rãi hơn. Đối với chúng ta, giai đoạn nguyên tử mà hiện nay chúng ta đang xem xét là một giai đoạn đặc biệt lý thú. Bởi vì đó là giai đoạn mà trong đó đa số nhân loại đang thuộc vào. Trong đó chúng ta trải qua thời kỳ, một thời kỳ cần thiết nhất chỉ nghĩ đến mình. Đó là chu kỳ mà trong đó con người phần lớn chỉ bận tâm đến các sự việc riêng của mình. Bận tâm đến những gì trước tiên gây thích thú cho y và cuộc sống nội tâm xáo động mãnh liệt của mình. Khi mà tôi khuyên người ta ăn chay ấy, thì tôi nghĩ là họ trong cái giai đoạn này, họ chỉ để ý đến họ thôi, họ chỉ thấy là họ đang ăn ngon như vậy á. Họ đâu có để ý những con vật, mình nói cho con vật nó vô ích, giống như nước đổ đầu vịt. Bận tâm đến những gì trước tiên gây thích thú cho y và sống cuộc sống nội tâm xáo động mãnh liệt của mình. Trong một thời gian dài đằng sau chúng ta, và có lẽ ở cả giai đoạn hiện nay, vì tôi không tin rằng nhiều người trong chúng ta sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu chúng ta không được xem như đạt được sự hoàn thiện hay đạt được mục tiêu. Đa số chúng ta đều cực kỳ ích kỷ và chỉ quan tâm về mặt trí tuệ trong các sự việc đang diễn ra trên thế giới. Và bây giờ có lẽ bởi vì tim chúng ta được ấm áp và chúng ta không thích bị thiếu thoải mái, hoặc là chúng ta quan tâm tới vì đó là thời trang. Và tuy thế, bất chấp thái độ trí tuệ này, toàn bộ sự chú tâm của chúng ta được tập trung vào các sự việc có liên quan đến cuộc sống cá nhân và của riêng chúng ta. Chúng ta đang ở trong giai đoạn nguyên tử, nên cực kỳ năng động cho các vấn đề liên quan đến cá nhân chúng ta. Hãy quan sát các đám đông ngoài đường phố của bất cứ thành phố lớn nào. Bạn sẽ thấy ở khắp các nơi, con người đều ở vào giai đoạn nguyên tử, hoàn toàn tập trung vào chính mình, chỉ bận tâm đến công việc riêng của họ, mải mê với việc tìm kiếm cái ưa thích riêng của họ, chỉ khao khát có được thời gian thuận tiện, và chỉ tình cờ bận tâm đến công việc có liên quan đến tập thể, tình cờ mới nghĩ đến thôi. Đây là thời kỳ cần thiết và có tính cách bảo vệ, và là thời kỳ có tầm quan trọng không thể thiếu đối với mỗi đơn vị của gia đình nhân loại. Do đó, việc hiểu được điều này chắc chắn sẽ đưa chúng ta đến việc giữ kiên nhẫn với các anh chị em nào rất thường gây khó chịu cho chúng ta. Hai yếu tố để nhờ đó chúng ta tiến vào trong và ra ngoài giai đoạn nguyên tử. Trong nhiều kỷ nguyên ở Đông Phương, phương pháp tiến hóa đã được xem như một phương pháp có hai mặt. Con người được dạy rằng y tiến hóa và trở nên hiểu biết trước tiên nhờ năm giác quan, và sau đó nhờ sự phát triển khả năng phân biệt kết hợp với lòng vô sở dục. Đó, tức là đầu tiên thì mình có năm giác quan, mình tiến giống như đứa trẻ con. Sau đó mình biết phân biệt thì mình bắt đầu mình phải xả bỏ tất cả những dục vọng. Ở đây nơi phương Tây chúng ta nhấn mạnh trước tiên vào năm giác quan và không được giảng dạy rằng đức phân biệt vốn vô cùng quan trọng. Thí dụ nếu quan sát sự phát triển của một đứa bé, bạn sẽ biết được điều này liền, đó là một đứa trẻ sẽ phát triển năm giác quan thường thường theo một trình tự được an bài nhất định. Giác quan thứ nhất mà đứa trẻ phát triển.
Khi mà mình nói về sự phát triển năm giác quan á, trí phân biệt á, thì mình chỉ nói đến con người phàm ngã thôi. Năm giác quan đó là thể xác, còn cái trí đó là thuộc về hạ trí. Thì mình thấy là con người phát triển hiện giờ bây giờ là hoàn toàn phát triển về hạ trí và phàm ngã. Chưa có một cái nền giáo dục mà mình nói có thể là để giáo dục chân ngã. Chỉ vì con người đó chỉ để ý tới cái vấn đề ngũ quan và chỉ tin tưởng vào cái gì mắt thấy tai nghe. Cái gì mắt không thấy, tai không nghe, không sờ thấy được, không ngửi được thì không tin. Vì vậy cho nên cái giá trị thực chất của siêu hình học hay của thông thiên học họ không có nắm bắt được. Là vì cái siêu hình học và cái thông thiên học đó, nó nằm ngoài tầng mức của tầm với của ngũ quan. Nó nằm ngoài tầm với của hạ trí luôn. Đó cái lý do tại sao mà thông thiên học không có phổ biến trong đại chúng được, là bởi vì họ quen dùng ngũ quan rồi, quen dùng đầu óc phân biệt rồi, quen dùng cái gì cũng phải chứng minh rồi. Đấy, mình đâu có thể nào chứng minh có linh hồn mà lấy cái gì đó mà chỉ cho họ. Từ khi họ mở được thân nhãn thì mình chỉ cái chuyện khác chứ con. Đó là đại khái đó.
Đó. Nói mà là nếu mà ngồi thiền mà đạt được một chút xíu thần thông thôi là người ta cũng có thể chấp nhận được siêu hình, là người ta sẽ đi một bước dài.
Đúng rồi. Bởi vậy cho nên là cái giai đoạn này là giai đoạn giao thời. Số người làm được những điều mà chị nói vừa rồi không chưa có được nhiều. Nhưng mà cái điều này nó sẽ trở thành phổ thông ở trong giống dân thứ 6.
Bây giờ cái chỗ đức phân biệt là mình không biết là phân biệt kiểu gì. Tại vì trong cái giới chân thầy cũng nói về phân biệt.
Tiếng Anh là discrimination.
Cái này là discrimination đó.
Cái discrimination này á, là nó ở cái giai đoạn ranh giới, ở cái cầu Antarana nối liền giữa hạ trí với thượng trí. Nó giúp cho mình cái nào phân biệt, cái nào thuộc về hạ trí, cái nào thuộc về thượng trí. Được không? Cái nào hợp với cái tần số rung động tiến hóa của mình, cái nào chưa, đó là cái sự phân biệt nó nằm ở chỗ đó. Phân biệt được cái nào là ảo ảnh, cái nào là chân lý, cái nào là chánh, cái nào là tà. Là cái sự phân biệt đó vậy.
Đó là ở một chỗ rẽ, đoạn dưới họ nói như vậy. Cái này là một chỗ rẽ. Cái phân biệt này là good đó, chứ không phải là bad. Ví dụ nếu quan sát sự phát triển của một đứa trẻ, bạn sẽ biết được điều này liền. Đó là một đứa trẻ sẽ phát triển năm giác quan thường thường theo một trình tự được an bài nhất định. Giác quan thứ nhất mà đứa trẻ phát triển được là thính giác. Đứa trẻ sẽ lúc lắc cái đầu khi có tiếng động. Giác quan kế tiếp được ghi nhận là xúc giác. Với đôi tay bé nhỏ, đứa bé bắt đầu cảm nhận loanh quanh. Giác quan thứ ba dường như phát thức động là thị giác. Không phải tôi có ý nói rằng đứa bé đó sẽ không thể nhìn thấy hay nói rằng đứa bé bị mù lúc sinh ra giống như loài mèo con. Mà sự thật là thường thường mất nhiều tuần trước khi một em bé thấy và nhìn một cách thực sự. Với sự nhận biết rõ ràng, khả năng thì luôn luôn có đó nhưng không hề có sự nhận biết rõ ràng. Thế nên theo cùng với các mở rộng tâm thức ở từng cấp độ cần có các nhận biết rõ ràng. Việc này đang nằm trước mắt con người ngày nay. Tôi cũng nhớ là khi xưa mà thằng bé con nó được mấy tháng đó là nó bắt đầu biết nhìn theo á. Thì nó nhìn theo mà cái mắt nó liếc qua liếc lại, nó liếc theo mình đi một cái là nó liếc theo á, là mình biết là nó nhìn thấy. Thành ra nó mới liếc như vậy. Thì nó cũng phải khá lớn rồi. Nó có vẻ như nhìn nó thấy cái gì đó. Thành ra nó cố liếc theo. Chứ còn trước nó cứ nhìn chơi chơi ra mà nó chả thấy gì. Mình chả biết nó có biết gì không. Trong ba giác quan tối quan trọng này, hay là ba giác quan chủ yếu là thính giác, xúc giác và thị giác, bạn có một sự tương đồng rất lý thú và một liên quan với biểu lộ tam phân của Thượng Đế, tức là bản ngã, là self, phi ngã, not self, và mối liên hệ giữa cả hai. Về mặt về linh, bản ngã nghe và đáp ứng với rung động như vậy, nhận thức được chính nó trở nên nhận thức được cái phi ngã và biết được tính chất có thật của nó qua xúc giác. Nhưng chỉ khi nào thị giác hay là sự nhận biết hữu thức xảy ra thì mối liên hệ giữa cả hai mới được thiết lập. Còn hai giác quan nữa được bản ngã sử dụng để thiết lập được các giao tiếp của nó là vị giác và khứu giác, nhưng chúng không thiết yếu mấy cho việc phát triển sự hiểu biết như là ba giác quan kia. Nhờ năm giác quan này mà chúng ta có thể tạo được mọi tiếp xúc trên cõi trần. Nhờ năm giác quan này mà chúng ta học hỏi, tăng tiến được, trở nên hiểu biết và phát triển được. Nhờ năm giác quan này mà mọi bản năng lớn được phát triển, chúng là các giác quan bảo vệ, không những giúp chúng ta tiếp xúc với môi trường xung quanh chúng ta, mà còn che chở chúng ta khỏi môi trường xung quanh đó. Mình cũng phải có hai cái giác quan thị giác và thính giác thì mới nói chuyện ở trên Skype được. Kế đó, do học được cách trở thành các đơn vị sáng suốt nhờ năm giác quan này, và qua trung gian của chúng mở rộng được tâm thức của chúng ta mà chúng ta đạt được một bước ngoặt nào đó, rồi một yếu tố khác phải đến, yếu tố phân biệt sáng suốt. Ở đây tôi đề cập đến sự phân biệt mà một đơn vị hữu ngã thức biểu lộ ra. Tôi đề cập tức là một người đã biết về mình rồi đó, đã biết là mình có một cái tôi, thì bây giờ biểu lộ. Tôi đề cập đến sự chọn lựa hữu thức mà bạn và tôi chứng tỏ được, và sự chọn lựa chúng ta sẽ bị bắt buộc sử dụng khi sức mạnh của sự tiến hóa đưa chúng ta đến trình độ mà chúng ta sẽ học cách phân biệt giữa ngã với phi ngã, giữa chân với giả, giữa sự thông minh trong hình hài với hình hài mà sự sống đã sử dụng, giữa chủ thể tri thức và điều được tri thức. Ở đây chúng ta có chọn cả mục tiêu tiến hóa, việc đạt được tâm thức của chân ngã, real self, qua trung gian của phi ngã. Chúng ta đã đi qua một thời kỳ dài hay chu kỳ của nhiều kiếp sống, trong đó chúng ta tự đồng hóa chính chúng ta với hình hài, và như thế là một với phi ngã mà chúng ta không nhận ra sự dị biệt. Chúng ta hoàn toàn bận biểu với những gì phù du và không trường tồn. Chính sự đồng nhất hóa này với phi ngã đã đưa tới mọi khổ đau, bất mãn, phiền muộn trên thế gian. Và tuy nhiên chúng ta phải nhớ rằng qua phản ứng này của ngã đối với phi ngã, tất nhiên chúng ta học được và sau đó thoát ra được cái không thường, cái không thường tồn và giả tạm. Chu kỳ đồng nhất hóa với cái giả tạm này đi song song với giai đoạn ngã thức cá nhân. Khi nguyên tử của vật chất tìm lấy con đường đi vào hình hài nào đó và đưa thêm phần đóng góp sức sống của nó vào một đơn vị lớn hơn. Như thế, qua sự phát triển tiến hóa của tâm thức, nguyên tử con người cũng đạt đến một trình độ mà nhờ đó nó nhận biết được vị trí của nó trong một tổng thể lớn hơn, là gánh vác trách nhiệm của nó trong hoạt động tập thể. Đây là giai đoạn mà một số lớn nhân loại hiện nay đang nhận thức được sự dị biệt giữa chân với giả, giữa thường tồn với không thường tồn, nhờ sự lớn đau và khổ sở. Họ đang thức tỉnh trước nhận thức rằng phi ngã không đủ, và họ đang tìm kiếm bên ngoài cũng như bên trong những gì sẽ đáp ứng một cách thích hợp hơn với các nhu cầu của họ. Con người đang tìm cách để hiểu được chính mình, để tìm thấy thiên giới, Kingdom of God, trong chính mình qua khoa tâm trí học, Mental Science, tâm tư tưởng, New Thought. Cùng việc nghiên cứu tâm lý học, con người sẽ đi đến các nhận thức nhất định, vốn sẽ tỏ ra vô cùng quý giá đối với nhân loại. Do đó, người ta tìm thấy được chỉ dẫn rằng giai đoạn hình hài đang tiến tới nhanh chóng, và rằng con người đang đi ra khỏi giai đoạn nguyên tử, tiến vào một giai đoạn tốt đẹp hơn và to tát hơn rất nhiều. Con người đang bắt đầu nhận thức được sự rung động của đấng vĩ đại đó, mà trong cơ thể ngài con người chỉ là một nguyên tử. Và ở một phương cách nhỏ hơn, con người đang bắt đầu tạo được một đáp ứng hữu thức với tiếng gọi vĩ đại đó, và bắt đầu tìm được các vận hà có thể có được. Nhờ đó con người có thể hiểu được đấng cao cả đó mà y cảm nhận được nhưng cho đến nay không biết được. Đôi khi tôi đi vào đám đông, tôi có một cái feeling là tự nhiên mình thấy thương mến những người xung quanh nhé, những người mà mình rất là xa lạ nhưng mà mình thấy họ rất là gần gũi. Có thể là cái tâm thức mình nó đang mở ra được một chút chăng. Nếu bền chí trong việc này, con người sẽ tìm được nhóm mà y thuộc về, và lúc bấy giờ sẽ thay đổi trung tâm của y. Con người sẽ không còn bị giới hạn bởi bức tường nguyên tử nhỏ bé của chính mình nữa, mà sẽ vượt qua nó và đến phiên y, trở thành một thành phần hữu thức linh hoạt, sáng suốt của tổng thể vĩ đại. Tới đây mọi người có muốn bàn gì không? Tôi nhớ ngày xưa bà Annie Besant một thời gian bái theo Cộng sản dữ lắm. Xong rồi bà mới, về sau bà mới quen với lại nhóm bà Blavatsky thì... Với lại những nhóm khác thì bà mới không theo Cộng sản nữa, chứ hồi đầu là bà theo Cộng sản đấy. Thế Cộng sản là có một cái thứ lý tưởng gì để mà hòa đồng, thành ra người ta thấy là nó có vẻ cao siêu nên người ta thích. Tuy rằng là người ta không đủ khả năng để mà sống theo cái lý tưởng đó. Không ai nói gì, tôi đọc tiếp ha.
Chị có muốn câu hỏi hay bàn gì nữa không?
Cái này thì cũng chẳng có gì, tóm lại là đương nói là mình mình còn đơn ích kỷ thì mình còn là một nguyên tử, nhưng mà khi nào mình có một cái tâm thức mở rộng á thì mình biết mình thuộc về một cái xã hội và mình đồng hóa mình với cái xã hội thì mình sẽ biết thương người xung quanh hơn. Thường thường thì đầu tiên mình là một nguyên tử, nhưng mà trong gia đình á ví dụ như bà má của tôi ngày xưa ấy, bà ấy rất là bảo vệ các con cháu đó, nhưng mà ngược lại đối với người xa lạ thì bà ấy cũng vẫn là xa cách, tại vì bà má tôi ngày xưa bà ấy chỉ ở nhà rồi đi bà đi đánh bài, chứ bà ấy không có giao thiệp, bà ấy không có mua bán, không có làm gì hết ngoài cái chuyện nội trợ. Thành ra bà ấy đại khái bà chỉ sống cho con cháu, chứ sống cho chồng con thôi. Thành ra đối với bà ấy thì con cháu là quan trọng, còn người ngoài thì không quan trọng mấy. Nếu mà con cháu mà đến nhà là bà ấy lấy hết đồ ăn nọ, đồ ăn kia bà ấy ép ăn. Còn những người mà họ hoạt động xã hội nhiều hơn thì họ thấy người ngoài đó họ hiểu service nhiều hơn. Sự thay đổi này được mang lại như thế nào? Giai đoạn nguyên tử được phát triển bằng năm giác quan và qua việc sử dụng quan năng phân biệt. Giai đoạn mà con người thức tỉnh trước nhận thức tập thể và trở thành người tham dự hữu thức và các hoạt động của tập thể được mang lại theo hai cách, qua sự thiền định và qua một loạt các cuộc điểm đạo. Hiện giờ khi tôi sử dụng danh từ thiền định, meditation, tôi không ám chỉ những gì có lẽ thường được hiểu về từ ngữ đó, tức là một trạng thái tiếp nhận tiêu cực của thể trí hay một trạng thái xuất thần, trance. Ngày nay có nhiều điều hiểu lầm về những gì mà chữ thiền định thực sự hàm ý, và có một số lớn cái được gọi là thiền định mà trước đây không lâu đã được một người mô tả một cách thật thà như sau: tôi nhắm mắt lại, mở miệng ra và chờ một cái gì đó xảy đến. Kỳ hả? Thiền định thì kỳ rồi. Sự thiền định đích thực vốn đòi hỏi việc nỗ lực mãnh liệt, nỗ lực mãnh liệt nhất của thể trí. Việc kiểm soát tư tưởng tới mức tối đa. Cái bài mà nó này viết ở trên email nói về thiền định đó, anh Nguyễn Tân Lộc đó, anh nói là thiền định của đạo Phật không giải quyết cái gì đại khái vậy đó. À, mọi người ở đây có đọc không? Thì anh ấy nói tức là thiền định không giải quyết được, xong rồi anh Nguyễn Hải Vân cũng cho input vào, xong rồi anh Nguyễn Hải Vân thì nói rằng là thiền định này chẳng có mục đích gì cả, nên không có mục đích, tức là mình chỉ sống thiền định ngay lúc này, mình sống trong hiện tại, sống để cho mình cảm thấy happy, cảm thấy hòa bình, đó là mục đích. Còn tôi cái là thiền định nhá, là Đức Phật dạy là phải đi thiền định để mà enlightenment, tức là để mà giác ngộ. Thì anh Hòa Vân ấy không chịu, anh nói rằng là thiền định cái mục đích của nó là đạt được ngay cái khắc. Xong rồi tôi lại cái là tôi bảo rằng là nếu mà thiền định hay ho như thế, happy như thế, tại sao ít người thiền định có vậy? Thì ở đây cũng nói
nhiều người có cái định nghĩa chứ thiền định nó nhiều cái định nghĩa nó khác nhau. Đối với mình thiền định là sự kết hợp với chân ngã và thể hiện là sống chân ngã quả trần. Còn đối với đại đa số thiền định có là ngồi thiền, ngồi thẳng lưng rồi hơi thở thế này thế nọ rồi đạt được cái quyền năng này quyền năng nọ hoặc là gì đó, thì cái đó nó định nghĩa nó khác.
Thật ra nếu mà mình mà hợp nhất được với chân ngã đó thì mình trở nên sáng suốt giác ngộ, thì cái đó nó cũng thành đồng nghĩa thôi. Thành ra Đức Phật mới bảo là người ta phải đi ngồi thiền. Đức Phật luôn luôn khuyên các đệ tử là đi kiếm chỗ vắng để ngồi thiền. Thế còn Đức Lão Tử thì là đối với ngài là cái chuyện thiền định là cái chuyện giúp ích cho bản thân là xã hội. Thành ra cái cuốn Đạo Đức Kinh là cái cuốn mà dạy người ta để mà thành lãnh tụ đó, thì là luôn luôn Đức Lão Tử là phải ngồi thiền. Để mình, ông dùng cái chữ tiếng Anh gọi là ground đó, tức là mình giống như vững trái đó, vững trái được dẫm chân trên mặt đất đó, là mình không có bị lung lay hay là không có bị sai lầm. Nếu mà thiền định nhiều thì mình sẽ, nếu mà giải thích theo kiểu chân ngã thì mình sẽ được chân ngã hướng dẫn và mình sẽ không bị sai lầm, thì cũng đúng thôi. Tức là thiền định là đi tìm về với thượng trí, đi tìm về với lại những cái thể cao của mình, những cái hướng lên bên trên để mà tìm cái ánh sáng của bên trên đưa xuống. Nhưng mà đối với anh Nguyễn Hoài Vân thì anh nói anh thiền định hoài là anh thiền định theo kiểu con nhà võ mà. Bởi vì trong võ thuật người ta cũng thiền định, người ta tập xong ta thiền định, nhưng mà không phải mục đích, giống như là mình bên tu đạo mà mình thiền định. Họ thiền định để mà họ thở hút thế thôi, họ cảm thấy happy. Bây giờ đoạn này nói rằng là sự thiền định đích thực vốn đòi hỏi một nỗ lực mãnh liệt nhất của thể trí, việc kiểm soát tư tưởng tới mức tối đa và một thái độ không tiêu cực cũng không tích cực mà quân bình đồng đều giữa cả hai. Trong các thánh kinh Đông Phương, một người đang cố gắng thiền định và đạt được kết quả của nó được mô tả như sau. Và từ việc nghiên cứu những lời này mà nhiều sự trợ giúp và giác ngộ có thể đến với chúng ta. Bây giờ nghe cái lời mô tả. Vị Maha Yogi, nhà đại khổ hạnh, nơi vị này có tập trung sự hoàn thiện cao nhất của sám hối, khắt khe và thiền định trừu tượng. Nhờ đó đạt được các quyền năng vô giới hạn, các kỳ diệu và các huyền nhiệm được thể hiện. Tri thức tinh thần cao siêu nhất được vạch đắc và sự hợp nhất với đại tinh thần của vũ trụ sâu rốt được đạt tới. Tức là cái mà khổ hạnh nhá, là để cho mình khổ hạnh và sám hối, để cho mình trong sạch quá. Cái khi mình biết sám hối tức là mình biết là mình không có phải là hoàn hảo gì, mình cũng làm phiền người ta. Thành ra trong cái câu mà trong thánh kinh mà Đức Chúa dạy đệ tử đọc á, hàng ngày đó thì có câu nói rằng là cầu xin bên trên tha lỗi cho mình và cầm mình cũng tha lỗi cho tất cả mọi người. Tức là cầu xin mọi người tha lỗi và mình cũng tha lỗi, tức là hai bên tha lỗi cho nhau. Thì như thế mình cảm thấy là giống như là tâm tư mình đã được trong sạch quá phần nào. Thành ra bên đạo Phật ơi, chuyên môn là phải đọc kinh sám hối, trong mỗi lần mà tụng kinh hàng ngày là đều có cái mục để mục sám hối trong đó. Ở đây việc hợp nhất với sự sống tập thể được cho là sản phẩm của thiền định và không có phương pháp nào khác để đạt tới cả. Đó, tức là khi mà thiền định xong á, thiền định xong mà thành công á, tức là mình hợp nhất, cái tinh thần mình nó vươn lên được, nó hòa đồng được với lại thượng đế thì mình sẽ hợp nhất với thượng tập thể, tại vì mình thấy tất cả đều là một và nó là sản phẩm và kết quả của thiền định. Và chỉ có cách thiền định mới đạt được cái tình trạng như vậy thôi. Thiền định chân chính mà các giai đoạn sơ khởi của nó là định trí và nỗ lực hướng tới bất cứ đường lối tư tưởng đặc biệt nào sẽ dị biệt đối với từng người khác nhau và các kiểu mẫu khác nhau. Người mộ đạo, nhà thần bí và mystic sẽ tập trung tự sự chú ý của mình và sự sống bên trong hình hài và thượng đế và Đức Christ hoặc những gì biểu hiện được cho y cái lý tưởng. Nhà kinh doanh hoặc nhà chuyên môn vào những giờ dành cho công việc tập trung hết mức vào vấn đề đang có trước mắt và giữ cho sự chú tâm của mình gắn chặt vào vấn đề đặc biệt mà y phải giải quyết. Đó là y đang học cách tham thiền. Sau này khi y tiến đến chiều hướng tâm linh hơn của việc thiền định, y sẽ thấy rằng mình đã đi được phần khó nhất của đoạn đường. Người nào đang đọc một quyển sách khó và dùng hết sức mạnh và năng lực của bộ óc để đọc và thu được trong sách những gì nằm sâu cách hàng chữ viết thì coi như lúc đó y đang thực hành thiền định bằng hết khả năng của mình. Đó là lý do mà đọc sách của bà Blavatsky là thiền định. Tôi nói điều này để khích lệ cho bạn vì bởi vì chúng ta đang sống trong một chu kỳ mà trong đó các sách về thiền định đều dễ tìm được. Tất cả các sách đó đều biểu hiện một khía cạnh chân lý nào đó và có lẽ đang làm được nhiều điều tốt lành, nhưng có thể chúng không biểu hiện cho những gì tốt đẹp nhất cho bất cứ cá nhân đặc biệt nào. Tức là những cái sách thì cứ bảo xưa khuyên người ta đi theo chiều hướng đó, nhưng mà chưa chắc nó đã phù hợp với từng cá nhân. Chúng ta cần tìm ra cách định trí riêng cho chúng ta để xác định được phương pháp tiếp cận riêng của chúng ta đối với những gì nằm bên trong, và để nghiên cứu cho chính chúng ta vấn đề thiền định này. Thành ra là nhiều khi ngồi thiền, nhiều khi mình thiền định trong những lúc khác, không phải những lúc ngồi thiền. Ví dụ như đi mà mình thiền thì mình biết là mình đi, mình để ý tới từng chân bước của mình hay cái gì đó cũng là thiền định. Hay là mình ăn thì mình thiền định thì mình không có vừa ăn vừa làm việc khác, mà mình phải để ý tới cái việc mình nhai, việc mình đút miếng cơm lên miệng, vân vân, cái đó cũng là thiền định. Tức là nhờ vậy mình kiểm soát được tư tưởng của mình. Tức là tư tưởng nó không có đi lung tung, mà mình biết là nó đang nghĩ đến cái đồ ăn, nó đang nghĩ tới cái miệng của mình, vân vân. Đó là những cách để mà mình tập dượt thiền định. Ở đây tôi muốn gióng lên một lời cảnh cáo, hãy tránh xa các trường phái và các phương pháp nào đang kết hợp các hình thức tập thở vào việc tham thiền, đang giảng dạy các loại tư thế sắc thân khác nhau, cái này là Hatha Yoga rồi, và dạy cho các môn sinh của họ tập trung sự chú tâm vào các cơ quan thể xác hay là các bí huyệt. Những người theo đuổi các phương pháp này đều đang đi đến thảm họa, đó, không có nên tập trung vào đâu hết. Ngoài việc bị liên lụy với các nguy hiểm sắc thân, có với nguy cơ điên loạn và rắc rối, các rối loạn thần kinh ra, họ còn bận rộn với hình tướng vốn là nhân tố hạn chế, chứ không lo lắng về tinh thần vốn là sự sống. Mục tiêu sẽ không đạt được bằng cách đó đâu. Đối với đa số chúng ta, việc tập trung trí tuệ cốt dẫn đến việc kiểm soát thể trí và năng lực để suy tư sáng suốt và để chỉ nghĩ đến những gì chúng ta muốn nghĩ. Việc tập trung trí tuệ này phải đi trước việc thiền định đích thực, đó là một điều mà ít người biết rõ. Tôi không thể bàn rộng về tham thiền đích thực ở đây được. Cách tham thiền này sẽ dẫn đến kết quả có một thay đổi rõ rệt. Đối với việc an trụ, nó sẽ mở ra cho con người các lĩnh vực kinh nghiệm mà từ trước đến nay không ai ngờ tới. Nó sẽ tiết lộ cho con người các tiếp xúc mà cho đến nay con người vẫn chưa hiểu được. Và nó sẽ giúp cho con người thấy được chỗ đứng của mình trong tập thể. Con người không còn bị giới hạn bởi bức tường của sự sống cá nhân của mình nữa, mà sẽ bắt đầu hòa nhập sự sống đó vào trong tổng thể vĩ đại hơn. Con người sẽ không còn bận tâm với những việc lợi lộc ích kỷ nữa, mà sẽ đặt hết chú tâm của mình vào các vấn đề của tập thể. Con người sẽ không còn dành hết thời gian của mình vào việc vun trồng những chủ thể riêng của mình nữa, mà sẽ tìm cách hiểu được chủ thể vĩ đại mà y là một phần trong đó. Đây mới thực sự là những gì mà tất cả những người tiến hóa bắt đầu làm, ít hoặc nhiều. Kẻ thường nhân có thể hiểu được điều đó chút ít thôi, còn các đại tư tưởng gia như Edison và các vị khác nữa mới đạt đến giải pháp cho các bài toán của họ theo đường lối thiền định. Bằng việc định trí nghiền ngẫm, bằng việc thường xuyên hồi niệm và bằng nỗ lực bền bỉ cho đường lối suy tưởng đặc biệt đang thu hút họ, các nhà tư tưởng vĩ đại này tạo được nhiều kết quả. Họ khai thác được các nguồn cung cấp bên trong của linh hướng và của quyền năng, và từ các cõi phủ cao của cõi trí họ đưa xuống các kết quả tạo được phúc lợi cho tập thể. Khi chính chúng ta đã làm được một số công việc theo đường lối thiền định, khi chúng ta vun trồng lợi ích tập thể chứ không phải tư lợi, khi chúng ta đã phát triển được các thể xác mạnh khỏe và trong sạch, các thể tình cảm được kiềm chế và không còn bị dục vọng chế ngự nữa, khi chúng ta có được các thể trí trở thành khí cụ của chúng ta chứ không còn là chủ của chúng ta nữa, thì bây giờ chúng ta sẽ biết được ý nghĩa thực sự của việc thiền định. Khi một người nhờ thiền định mà tạo được sự tiếp xúc với nhóm mà mình thuộc vào, do đó ngày càng trở nên có được ý thức tập thể, thì bây giờ người ấy ở vào vị thế chiếm hữu những gì được gọi là một loạt các cuộc điểm đạo. Các cuộc điểm đạo này chỉ là mở rộng tâm thức được mang lại với sự trợ giúp của các đấng cao cả đã đạt được mục tiêu, các đấng đã đồng nhất hóa chính các ngài với tập thể, và các ngài là một phần hữu thức của cơ thể Đức Thánh Tinh Thượng Đế. Với sự phụ giúp của các ngài, qua sự trợ giúp của các ngài, một người sẽ từ từ khơi hoạt được cái nhận thức vốn dĩ có nơi các ngài. Ngày nay ở khắp nơi đều có được sự lưu tâm lớn lao vào vấn đề điểm đạo này, và một sự nhấn mạnh quá nhiều được đặt vào khía cạnh nghi lễ của nó. Chúng ta cần nhớ rằng mọi sự khai mở tâm thức lớn lao đều là một cuộc điểm đạo. Mọi bước tiến tới theo con đường hiểu biết đều là một cuộc điểm đạo. Khi một nguyên tử vật chất được kiến tạo thành hình hài thì đối với nguyên tử đó, đó là một cuộc điểm đạo. Nó trở nên hiểu biết được một loại mãnh lực khác, và phạm vi tiếp xúc của nó trở nên rộng lớn hơn, thì tâm thức của giới thực vật và giới động vật được hòa lẫn. Đồng thời sự sống chuyển từ giới thấp sang giới cao hơn thì đó là một cuộc điểm đạo. Khi tâm thức của con vật được mở rộng thành tâm thức của con người thì một cuộc điểm đạo khác còn lớn hơn nữa xảy ra. Tất cả bốn giới đều được tiến vào bằng một cuộc điểm đạo, hay là qua một sự mở rộng tâm thức. Hiện nay trước mắt của gia đình nhân loại có tồn tại giới thứ 50, giới tinh thần. Và giới này cũng được giới này cũng được tiến vào qua một cuộc điểm đạo nào đó. Như những ai hiểu được kinh tân ước một cách sáng suốt đều có thể nhận thấy, và trong tất cả các trường hợp này, các cuộc điểm đạo đều đã xảy ra nhờ sự trợ giúp của các đấng đã thấu suốt. Như vậy trong hệ thống tiến hóa, chúng ta không có các lỗ hổng to lớn giữa giới này với giới khác. Giới này là kinh đâm đó ha. Bốn giới là bốn kinh đâm đó. Chúng ta không có lỗ hổng to lớn giữa giới này với giới khác. Giữa một trạng thái hiểu biết này với trạng thái hiểu biết khác, mà là có sự phát triển tâm thức một cách từ từ. Và là sự phát triển mà trong đó chúng ta, tức là mỗi người trong chúng ta, đã và sẽ có phần đóng góp của chúng ta. Nếu chúng ta có thể nhớ lại được tính phổ cập, universality, tính phổ cập này của điểm đạo, thì chúng ta sẽ có một quan điểm cân xứng tốt đẹp hơn liên quan tới nó. Mọi lúc mà chúng ta trở nên hiểu biết hơn về môi trường quanh ta, và cái tích chứa của trí óc chúng ta tăng lên, thì đó là một cuộc điểm đạo ở một mức độ nhỏ bé. Mọi lúc mà chân trời của chúng ta mở rộng, chúng ta suy tư và nhìn thấy một cách khoáng đạt hơn, thì đó là một cuộc điểm đạo. Và đối với chúng ta, trong đó có ẩn tàng giá trị của chính sự sống và cái to tát của cơ may của chúng ta. Một điểm nữa mà tôi muốn nêu ra ở đây, mọi cuộc điểm đạo phải là từ khai mở. Khi sự trợ giúp nhất định được mang lại cho chúng ta từ các cội nguồn bên ngoài, thì giai đoạn cuối cùng đó không đạt tới được bởi vì có các đấng cao cả lo lắng giúp chúng ta. Các ngài đến với chúng ta nơi nào mà chúng ta hiện hữu và tìm cách nâng chúng ta lên. Cuộc điểm đạo đến với chúng ta bởi vì chúng ta đã làm được công việc cần thiết, và không gì có thể chặn nó không cho xảy tới. Đó là quyền lợi của chúng ta. Các đấng đã được điểm đạo đều có thể và sẽ trợ giúp chúng ta, nhưng bàn tay các ngài bị bó chặt cho đến khi chúng ta đã làm xong phần công việc của chúng ta. Do đó không gì mà chúng ta làm để tăng thêm sự hữu ích của chúng ta trong cõi đời. Không giai đoạn nào mà chúng ta chọn để tạo các thể hoàn hảo hơn. Không nỗ lực nào mà chúng ta làm để có được sự tự kiềm chế và để trang bị cho thể trí của chúng ta lại bị mất đi bao giờ. Chính mọi điều mà chúng ta đưa thêm vào tổng số mà chúng ta đang chất chồng để một ngày nào đó sẽ đưa chúng ta đến một thiên khải lớn. Mỗi nỗ lực hàng giờ hàng ngày mà chúng ta tạo ra đang làm nổi lên làn sóng năng lượng. Làn sóng này sẽ cuốn chúng ta đến cánh cửa điểm đạo. Ý nghĩa của từ ngữ điểm đạo là bước vào. Đơn giản là nó hàm ý rằng một đạo đồ là một người đã bước được các bước đầu tiên vào giới tinh thần và đã có được loạt thiên khải tinh thần đầu tiên. Mỗi loạt là một chìa khóa đưa đến một thiên khải còn lớn hơn nữa. Xong, hết cái bài thuyết trình. Rồi, có ai có ý kiến gì không? Bài này hay hả?
Hay chứ mà. Lọc đã rồi, nắng bài. Ông ơi, sợ mình tự khen nghe trời vậy đó.
Đâu vậy, tự khen cái bài hay chứ tôi đâu có đâu khen tôi đọc hay.
Cười. Thì là phải cười đấy. Yeah. Đó, người nào mà thiền tài đó là cũng là lúc nào cũng đầu gục không mà đi nghiễn nghiễn. Bên đây nghiễn kia là thiền bậy đó là điên á. Chị nói cái này này hay, hay là bởi vì thiền đúng đúng không? Thật ra nó mới hay chứ mà thiền sai rồi có là điên. Thì ở đây tôi lại đề cập đến vấn đề thiền không? Nói về vấn đề thiền. Rồi bản định như nghĩa đó, thiền của ở thì nó rõ ràng đó. Nó đúng với thân học chứ đâu có gì đâu khác phải không? Nếu là phải nha, mình luôn luôn hả thiền là mình phải hộp nhất đó. Nhưng lại cái từ yoga đó, chúng tôi xin nhắc mà các bạn trẻ mà tu á, phải nhớ luôn yoga, đừng có nói yoga vô gì vô, nó thưởng vô già, không biết cái gì trời trên à. Yoga là mình phải hiểu ngay cái gì cao siêu, chúng nó là sự hộp nhất, phải hộp nhất. À, người nào mà thực tập yoga là người này phải thực tập cái gì hộp nhất. Nãy tôi nói vậy đó, nhớ bà lây, không bảo cái từ bài rõ, tôi nói rõ như vậy. Phải nói thực tập yoga là phải cố gắng làm sao hợp nhất. Nhưng mà cái hợp nhất cái gì, không ai biết hết. À, không ai biết, cả là Phật giáo, thiền chú giáo, họ đâu có nói cái vụ này đâu, hợp nhất cái gì. Họ đâu biết gì hợp, nó thiền vậy thôi. Xin Đức Phật, Đức Phật ngày xưa, ngài cũng có nói rõ vậy, đúng không? Nhưng mà cái từ vô ra nó rõ ràng nha. Vì lý do đó chính thân học mình tiến lộ cho mình thấy rõ. Cái quan trọng nhất là một người mà muốn thực tập được cái việc học nhất này, người này phải hiểu rõ. Phải có càng khôn trong vũ trụ có cái tâm thức. Bản thể trong con người của mình có cái tâm thức. Đó là vấn đề quan trọng nhất, là phải hợp nhất cái tâm thức con người mình với cái tâm thức càng không vũ trụ. Thấy không? Đó, tôi nói cái này là nó có sách, nó mắt có chứng, không phải nói khơi khơi nha. Đây là cái đề mục mà bà La Kỳ đã trình bày rõ trong cái di huấn mà của bà đó, của các vị chân sư đó nha. Cái di huấn của bà để mình dạy cho các nghiên cứu sinh nguyên bí học của bà đó. Là phải cố gắng hiểu rõ bãi thể của con người, bãi cõi trong càn khôn vũ trụ, rồi thực tập việc hợp nhất cái tâm thức của con người mình với cái tâm thức càn khôn vũ trụ, bãi cõi. Thấy chưa? Đó, nó rõ ràng. Nhưng mà ở đây bà có nhấn mạnh cái điều này nè. Đó là có ba cái cõi gì mà Adda, Adi rồi ba ra niệm ba na với niệm ba na, ba cõi này nhân giới trình độ mà tiến hóa hiện tại của nhân loại bà có nhận xét là chưa ai có thể đạt được cái việc mà nâng cái tâm thức lên ba cái cõi này đâu, chưa, bà dám quyết định chưa, chính cái thời bà nói như vậy đó. Thấy chưa? Mà chỉ có bốn cái cõi mà nó là ở phía dưới đó, tức là cái cõi là ta từ cái cõi bồ đề đó ha, từ cái bồ đề từ cái cõi mà thượng trí đó, thượng giới, trung giới, nghĩa là bốn cái cõi thấp ở dưới đó, theo bà đó là bốn cái cõi thấp, mà từ cái cõi trần, cõi trung giới nè, rồi cõi dục giới với cõi thượng giới, bốn cái cõi thấp này, thì nghĩa là người ta có thể đạt tới, nhưng mà ở đây bà nói chỉ có một người chân sư mà thuộc hàng cao cấp nhất mới có thể là thực tập là đạt được thôi, còn người thường chưa chắc rồi. Bà dám quả quyết như vậy. Vì lý do đó, có lẽ bà Lê Bả cũng đã có thời bà học với bà Lá Tư rồi. Bà Lá Tư có chỉ rõ cái điều này. Cái tâm thức càng không vũ trụ. Nghĩa là bà nói rằng là nó có, trước hết là cái tâm thức khách quan. Và chính cái tâm thức khách quan này tôi khám phá chính bà Lê đã biết là cái quyển mà tâm thức về nguyên tử. Thì cái tâm thức khách quan này bà Lê nói rõ như vậy nè. Cái tâm thức khách quan này nó là cái nguyên nhân là tạo ra, nó liên hệ đến năm giác quan hữu hình của con người. Và nó là có thể là chế ngự các loài động vật nè, chim nè, rồi cá nè, các loài sâu bọ nè. Đấy, cái tâm thức mà khách quan đó. Trước hết cái tâm thức khách quan là cái tâm thức của thế giới đối tượng trên trái đất của mình, mà nói rõ như vậy. mà chính ở trong cái tâm thức này thì có, nghĩa là có chúng ta, mà nói chúng ta cũng có đã từng ở trong các kiếp sống của các loài này, nghĩa là thế nào, nghĩa là chúng ta đã từng nghĩa là trải qua ba các loài chim nè, rồi các loài động vật, các loài cá, các loài sâu bọ, nghĩa là bà dám xác định điều này, bà đã thiên, bà đã trải nghiệm rồi, bà đã cảm nhận được rồi, vì lý do đó bà mới nói một cách rõ ràng để cho chúng ta nhớ rằng cái tâm thức của các loài nó chỉ có Atma Bồ Đề, mà nó cũng hoàn toàn không có màn ảnh đây. Cái tâm thức đó, cái tâm thức của các loài, hay là mà tôi thường gọi là cái thần thức đó. Thần thức của các loài chỉ có Atma Bồ Đề mà không có màn ảnh đây. Đó là cái điều mà tôi nói có sắc mắt có chứng, tôi góp ý cho các bạn trẻ nhớ luôn luôn, phải nhớ cái điều này. Con người có cái trí rồi, các loài khác không có cái trí, nó vì lý do nó không tiến quá mà nó chỉ phát triển mà thôi. Đó, ý thì
tôi nghĩ bà Bailey ấy không phải là đệ tử của bà Blavatsky đâu, tại vì bà ấy còn nhỏ lắm. Bà Blavatsky qua đời lúc bà Bailey này rất là nhỏ. Bà Bailey bà ấy sinh năm 1880, mà bà Blavatsky qua đời là năm nào?
Bà lái không gần bằng tuổi bà ấy, cái chết năm 1891.
Nếu vậy là lúc mà bà Blavatsky chết là bà Bailey mới có 11 tuổi thôi.
Bà lấy ra sinh năm mấy?
1880.
Hồi đó thì nữa.
Vậy là bà ấy mới có 11 tuổi, bà ấy chưa biết gì đâu. Thế lúc về sau bà ấy sang Mỹ rồi bà ấy mới gặp. Bà ấy sang Mỹ năm 1907, rồi bà ấy mới gặp. Xong lên học, rồi bà ấy mới học. Bà ấy mới học thì bà ấy cũng làm một cái chức vụ gì không. Nhưng mà hình như ở bên Anh là bà ấy đã, hồi bà ấy còn nhỏ là bà ấy đã gặp được chân sư Đi Kê rồi đó. Anh nhớ lúc bà ấy sang Mỹ bà ấy gặp lại chân sư Đi Kê đó. Đó, cái đó là tiểu sử của bà Bailey đó. Tức là bà 27 tuổi là bà ấy qua Mỹ. Hình như bà ấy lấy chồng ở bên Anh nhé. Bây giờ để tôi kể sơ sơ về Wikipedia về bà Bailey nhé. Bà ấy sinh năm 1880, bà ấy qua đời năm 1949. Tức là bà ấy được 69 tuổi. Đây là bằng tuổi tôi là bà ấy qua đời rồi. Bà ấy ở bên Anh, xong bà ấy tới Mỹ năm 1907. Bà ấy trở thành văn sĩ và dạy học, tức là bà ấy viết sách á, bà ấy viết cả đống sách. Bà ấy viết sách bắt đầu từ năm 1919, tức là bà ấy được 37 tuổi và bắt đầu viết cho đến năm bà ấy qua đời. Thì có thuộc về bí truyền. Bà ấy nói rằng là phần nhiều những cuốn sách của bà ấy là đều được đọc chính tả do Đức Thầy Tibetan, tức là ông người Tibetan là ám chỉ Đức Thầy Đi Kê, John Kuhn. Thì có người xuyên tạc nói rằng là bà ấy là học trò hay là bà ấy cộng tác với lại cái ông người Tây Tạng. Nhưng mà người Tây Tạng này là ám chỉ dân sư Đi Kê chứ không phải với ông Tây Tạng nào khác, không phải ông Tây Tạng Phật giáo. Ông Tây Tạng Phật giáo làm sao mà biết được những cái sách mà nó hoàn toàn có tính cách thông liên học như vậy. Người đọc Phật họ đâu có tin thông liên học đâu. Tôi chuyên môn rủ ông sư cho viên pháp ông nghe thông liên học mà ông coi thường, ông đâu có coi thông liên học ra cái gì. Những cái bài viết của ông ấy, của bà Bailey thì nó cũng có tính chất giống như là những bài viết của bà Blavatsky. mặc dù là những bài viết của bà thì khác nhau hơn, khác nhau với bài của bà Blavatsky, nhưng mà cũng tương tự. Bà viết cả về Thiên Chúa Giáo, nhưng mà rất là khác nhau với những người đạo Thiên Chúa. Cái cách nhìn của bà về một cái xã hội thì trong đó có một cái tinh thần của những tôn giáo, nó khác nhau với lại những cái tôn giáo từ xưa tới nay. Bà sống trong, tức là bà được sinh trưởng trong một gia đình quý tộc người Anh, và bà là thành viên của cái Anglican Church, tức là cái giáo hội Anglican, và bà đã học hỏi về Thiên Chúa Giáo qua đó. Tới năm bà 15 tuổi thì có một người lạ tới viếng bà, một người rất là cao, mặc quần áo theo lối Tây Phương nhưng mà đội khăn trên đầu, và nói rằng là bà ấy cần phải tự chủ hơn để sẽ làm những công việc mà đã được ấn định sau này cho bà ấy làm. Đến năm bà 22 tuổi thì bà bắt đầu đi truyền giáo ở trong cái nhóm trẻ của cái quân nhân của người Anh, cho nên là khi đó bà mới đi qua bên Ấn Độ, tại vì cái nhóm của bà đi qua Ấn Độ để mà truyền giáo mà. Thì ở đó bà gặp được một người mà sau này trở thành chồng của bà, tức là ông Walter Evans. Sau đó hai người này họ đi tới nước Mỹ, và ông ấy trở thành một cái tu sĩ tin lành Episcopalian. Nhưng mà cái cuộc hôn nhân này nó không kéo dài, và cuối cùng thì bà Bailey ly dị ông chồng. Bà mang theo ba đứa con, và năm 1915 thì là xong cái việc ly dị. Tức là bà ấy chỉ quen ông này từ năm 1907 tới năm 1915 là chia tay, tức là được 8 năm. Sau đó thì bà phải làm, bà làm việc trong những cái hãng xưởng để bà và nuôi con, nuôi ba đứa con thì vất vả lắm. Sau đó bà mới tìm ra cái nhóm thông niên học và những cái sách của bà Blavatsky. Thành ra năm 1917 thì bà bắt đầu đi vô hội thông niên học. Và đến năm 1918 thì bà vô được trường bí giáo. Tức là bà vô hội năm 17 thì bà năm 18 đã vô trường bí giáo rồi. Và bà trở thành một cái người có, bà trở thành một người mà có năng lực đó, tức là có ảnh hưởng ở trong cái nhóm của những người Mỹ, của cái thông niên học Asia, tức là thông niên học Ấn Độ. Và bà bắt đầu thì nhóm này tới Crotona là chỗ mà anh ấy ở đó. Mày ơi, bà nhỏ bớt con. Sau đó thì bà trở thành chủ bút của cái tờ báo The Messenger. Và bà trở thành cái thành viên của cái nhóm trách nhiệm phụ trách Crotona. Năm 1919 thì bà ấy mới gặp ông Foster Bailey. Ông Bailey thì ông sống tới 1977, tức là ông sống lâu hơn bà. Mà ông sinh năm 1888, tức là ông thua bà 8 tuổi. Thì bà lấy ông này, thành ra bà mới có tên là Bailey. Bà, tại vì ông này, ông mới trở thành Tổng thư ký của cái hội Thông Liên Học Mỹ. Thì đến năm 1921 thì họ lấy nhau. Cái tờ báo Theosophist đã bắt đầu đăng những cái bài của bà. Thì cái bài đầu tiên là Initiation Human in Solar. Cái cuốn này cũng nên đọc này, cuốn này hay. Tức là điểm đạo về người và mặt trời. Nhưng mà sau đó thì bà Bailey bà nói đúng. Họ không đăng bài của bà ấy nữa. Bà ấy nói rằng là tại vì họ ghen, họ ganh. Và họ có một cái thái độ phản động. Theosophical jealousy and reactionary attitude. Thế là mấy người đã phản đối bà ấy tại vì họ ganh với bà ấy chứ không có gì hết. Tôi nghĩ là có lẽ họ ganh thật. Thành ra chuyên môn dìm bà ấy. Sau đó thì bà ấy chống lại những người mà đi theo bà Annie Besant. Và bà ấy làm việc chung với ông chồng bà ấy là Foster Bailey để có thể có được những ảnh hưởng nhiều hơn ở trong cái nhóm Thông Liên Học Mỹ. Có một cái bà trong Thông Liên Học, Josephine Maria Davis Ransom, thì bà ấy viết rằng là bà ấy ở trong cái nhóm mà quay trở về với cái nhà khối của bà Blavatsky. Đó, tức là bà Annie Besant thì bị mệnh danh là mày nhớ rất ồn lắm mày. Tức là bà Annie Besant á, thì là họ gọi là Neo-Theosophy, tức là sau Theosophy, chứ không có phải là chính gốc. Còn bà Bailey á, thì bà ấy lại trở về có vẻ trung thành hơn với lại bà Blavatsky. Đó, bà ấy với ông chồng bà ấy là quay về với cái movement là cái gì nhỉ?
Nó là mua anh là phong trào,
phong trào
tân thông liên học, Neo Tiêu Dung là tân thông liên học.
Tân thông liên học của bà Annie Besant thì bà ấy không thích, bà ấy trở về với phong trào Blavatsky. Rồi bà ấy bắt đầu chỉ vẽ cho người ta về cái nhóm trưởng bí giáo. Nhưng mà bà ấy không có làm được, bà ấy không ảnh hưởng được từ vì người ta đông quá, người ta không thích. Cho nên rằng bà ấy bị chốt phế, bà ấy với ông chồng bị chốt phế. Đúng là người này ganh với bà ấy. Bà ấy vô, bà ấy bắt đầu bà ấy đòi quay lại với bà Blavatsky thì họ chống đối. Bây giờ một cái ông mà sử gia đó thì ông mới viết rằng là những cái bài viết đầu tiên của bà ấy mà nói về nhờ Đức Chân Sư Đi Kê đó, thì là cái hội Thông Liên Học này họ thích lắm. Nhưng mà bà Annie Besant lại không chịu công nhận. Bà Annie Besant cái này kỳ cục. Không chịu công nhận rằng là bà Bailey là nói chuyện được với ông Tibetan, tức là nói chuyện được với ông chân sư người Tây Tạng. Và bà Annie Besant để cho mấy người kia là đuổi bà ra khỏi nhóm. Cái này bà Annie Besant kỳ cục quá. Thế ông đuổi bà ra rồi thì bà lập cái trường Akan, rồi còn trách bà vào đâu. Bà đâu có làm được gì ở trong hội Thông Liên Học nữa đâu. Theo bà Bailey thì bà ấy nhìn thấy cái hội Thông Liên Học này rất là độc tài và bắt đầu bắt đầu để ý tới những cái hiện tượng tâm linh loại thấp đó, tức là involved lower psychic phenomena. Tức là bà ấy thấy hội thông linh học bây giờ đi vào những cái nhóm kiểu như tâm linh chỗ thấp. Bây giờ mới có cái trường Arcan School này, Lucifer Publishing Company và Lucy Trust. Theo cái website của Lucy Trust thì những hai vợ chồng và Bailey này đã tạo ra một cái tờ báo mà 3 tháng một lần và lấy tên là The Beacon, tức là cái ánh sáng soi đường. Alice và Foster Bailey tạo ra một cái công ty để mà phát hành, để mà in ấn những cái sách vở, mà sau đó thì là gọi tên bằng cái tên của cái tờ báo của ngày xưa của ba bác kia là Lucifer, thì bây giờ lấy cái tên ra để mà làm báo 3 tháng một tờ. Thì bây giờ bắt đầu in cái cuốn đầu tiên là Initiation Solar and Human đó, tức là điểm đạo mặt trời và nhân loại. Và rồi là Thái Dương cũng được nhỉ. Và những cuốn sách khác nữa thì đầu tiên là cũng được phát hành với cái gọi là cái company, tức là cái company Lucifer Publishing, nhà xuất bản Lucifer, công ty xuất bản Lucifer. Năm hôm sau thì họ đổi tên lại là Lucis, tức là Lucifer thì bỏ bớt chữ Fer đi, xem chữ S vào, Lucis Publishing Company. Năm 1923 thì ông chồng bà ấy và bà ấy bắt đầu tạo ra một cái trường gọi là Arcan School, là một thành phần của cái nhóm Lucis Trust. Và như thế thì có những cái bài học hàm thủ dựa vào những cái bài viết tay của bà ấy. Cho nên bà ấy làm việc cho đến khi bà ấy qua đời năm 1949, tức là bà ấy được 69 tuổi. Bây giờ nói về những cái bài viết của bà ấy, thì đây có The Seven Rays of Energy, tức là 7 tia sáng năng lực. Thì cái mà cái ý niệm về cái 7 cái tia sáng này thì được có thể tìm thấy ở trong những cái văn chương của thông linh học. Bà ấy bắt đầu phát triển cái ý tưởng về 7 tia sáng hay là 7 cung đó, mặc dù mình có thể thấy nó bắt đầu có ở trong những cái bài viết của thông linh học hồi ban đầu. 7 cung này thì nó cũng xuất hiện ở trong những cái triết học của Ấn Độ. Bây giờ bài viết nữa là Esoteric Astrology, thì cái cuốn sách đó thì tức là chiêm tinh học bí truyền. Dựa theo cái cuốn sách, những cái bài giảng của bà Bailey mà lấy nhan đề là Ageless Wisdom, tức là những cái gọi là những minh triết mà không bao giờ già đó, không có thời gian tính đó. Và những cái minh triết không có thời gian tính là bài dạy những cái đó. Thì bây giờ từ cái đó lấy ra một mớ mà bà ấy nói rằng là cái này là do Đức Thầy đi kê chỉ cho bà ấy, là cái viết cái cuốn Esoteric Astrology. Cái cuốn này thì cũng dựa vào những cái bài viết của bà ấy ở trong cái cuốn Treatise on the Seven Rays, tức là những cái bài viết về 7 cung. Và nhất là cái cuốn thứ 3, tại vì cái Treatise on the Seven Rays có tới 5 cái cuốn sách. Thì trong đó cái cuốn thứ 3 là cái cuốn nói về Esoteric Astrology, là chiêm tinh học bí truyền. Bây giờ một cuốn nữa là Esoteric Healing, tức là chữa bệnh bằng phương pháp bí truyền. Một cuốn khác nữa là The Constitution of Man, tức là kết hợp thành phần của một người. Có ai muốn nói chuyện gì không? Tôi sẽ đọc tiếp. Đối với những cái, nó cũng giống nhau với những cái bài giảng trước của bà ấy, thì bà ấy giảng rằng là con người ta bao gồm có một cái linh hồn của một cái vật chất mà trừu tượng, tức là một cái trí trừu tượng. Và nó, mà cái trí trừu tượng đó là cái linh hồn thì chắc là cô do body quá. Và cái đó làm việc qua một cái personality, tức là cái tạm ngã. Vậy cái linh hồn này là cái chân ngã và làm việc dùng cái phàm ngã. Và một cái thể trí mà không có trừu tượng. Thì nó cũng giống nhau với lại cái mà mình biết rồi đó. Phải dùng những cái chữ. Phải dùng những chữ với cô, tức là vận củ hay là self, là những cái áo. Physical body, astral body và mental body. Và có etheric body nữa, thì nó liên quan đến cái thể xác, nhưng mà nó rất là quan trọng để mà làm tăng năng lượng, làm năng lượng cho tất cả ở trong con người và những cái cách để mà ông ta phát biểu. Đó, những cái phương diện mà thuộc về hào quang của con người đó thì được giải thích như là những cái mà nó xuất phát và nó trở thành cái thể hiện của linh hồn. Và cái linh hồn này thì nó cũng có nghĩa là cái tâm thức của con người mà đang là tiến hóa. Cái trí không phải chỉ là một cái tác dụng gây ra bởi những cái hiện tượng xảy ra trong cái bộ óc phát thịt, nhưng mà cái trí nó chính là một cái năng lực mà có sức mạnh thúc đẩy và có trách nhiệm về những cái sự cấu tạo bên trong của con người. Và nó cũng xuất hiện ra giống như một cái hào quang. Đối với bà Bailey thì cái sự tiến hóa của loài người thì nó dính líu chặt chẽ với cái mối liên hệ của quần tiên hội.
Bây giờ chị đọc cái này là vẫn cái quyển sách đó mà
không không ai không cái này là Wikipedia của bà Bailey. Tại vì tò mò muốn biết bà Bailey là ai mà mình đọc sách của bà mình nên biết.
Okay.
Mà nó là không có tiếng Việt thì nha, tôi phải đọc tiếng Anh.
Chị có post cái link ở trong ấy không?
Đó thì như tôi có post, tôi post chưa? Nó còn tôi post lại.
Tôi có rồi.
Bây giờ là tới cái The Constitution of Man, nó là cái cuốn sách của bài đó. Nó nãy giờ nó mới xuống có 1/5 của cái trang này quá dài. Đọc tới đâu hay tới đó thôi, giờ nói chuyện khác đi. Thế rồi tôi đọc nhiều quá, mọi người tự đọc nhé. Mọi người dùng Google Translation á. Lấy rồi ai nói chuyện gì đi chứ. Bắt tôi đọc ngoài mở miệng.
Chào chứ, chỉ đọc lung tung lên là bây giờ chị đang mở miệng. Thế bây giờ thì nói tóm lại thì sách vở của bà Bê Lê thì có thể nói là nó rất là thu hút, hấp dẫn. Nhiều người thích đọc, vì họ có đọc cái đó thì có nhiều cái kiến thức về môn.
Mà bà ấy nói là bà ấy theo đuổi cái đường lối của bà Dalasi và bà ấy không thích cái lối của bà Nibazan, thành ra hồi nào mấy người đi theo bà Nibazan mới đá bà ấy ra khỏi cội. Tức là ông chồng đang làm tổng thư ký cái Vixen của Mỹ mà bị coi như chốt phế luôn. rồi bà ấy cũng không cho dạy ở trong trường mấy cái trường nữa, bà ấy đang ở trường đi giáo rồi bà cũng đi giảng bài các nơi thì không cho bài dạy nữa. Thì bà ấy ra ngoài bà ấy đọc cái trường Akan School, còn bây giờ còn lên án bài cái gì, tôi thấy bà làm đúng.
Thế tại sao thông tin học, người thông tin học thì họ có nhiều người thông tin học học kỹ mà bà lên thế?
Chính bà mồm bà nói rằng là có một cái nhóm người họ share lớp với bài, share lớp và độc tài, bà nói bà dừng hai câu đó. Bà có thấy là cái đó đúng, bà chưa cần nói tôi cũng biết chuyện bà bị người ta ghen. Tại hồi bà vào sau, bà là người vào sau, lúc đó là đương thời của bà như bà dân. Bà còn trẻ, bà ấy vào đây là bà ấy làm một cái chức vụ cũng thư ký được biết thì vớ vẩn thôi. Thì mà bà ấy biết đầu tiên đó là bà ấy đi làm thợ hãng xưởng thì bà ấy cũng khổ lắm, bà nuôi ba đứa con. Thế đến lúc bà quen nội dung lên học thì bà ấy giỏi. Mà chân sư đi kê và đọc cho bà ấy viết cái cuốn sách đầu tiên, thành ra khi bà ấy mang ra là người ta rất là tán thưởng. Cuốn Initiation Soline Human đó, người ta rất là thích, chính những người trong đại học rất là thích. Thế xong rồi đó thì bà ấy không thích cái kiểu mà bà ấy muốn trở lại với lại những cái cách của bà Blavatsky. Thành ra là cái nhóm kia đó họ thấy bà ấy trướng mắt, tự nhiên là đi qua là có chân sư giảng dạy riêng cho mình, thì họ thấy họ ghét lại, họ mới không được. Và chính là họ không phải là thông niên học, tại vì người thông niên học không thể ghép nhau như vậy được. Thành ra mới hạ bài xuống, thì bài đi ra ngoài bài lập, thì bài lập trường thì người ta rất thích đọc sách của bài, ta vẫn tiếp tục mua sách, người ta vẫn học hỏi cái bài qua bài lập cái trường gọi là hàm thụ đó, tại vì ở khắp nước Mỹ mà bài đâu có mở trường một nơi được, thì cái hàm thụ thì bài cho những cái cua hàm thụ thì chắc bài có ít tiền bài dùng. Đó, từ từ thì cái ảnh hưởng của bài nó càng ngày càng tăng lên, tại vì chân sư cũng giúp đỡ bài qua nhiều cuốn sách lắm, chứ không phải một thời gian ngắn như người ta nói. Có lẽ cũng là một ý kiến hay, nên đọc sách của bà để mình hiểu rõ hơn nè, có nhiều cái chuyện huyền bí. Thằng con tôi nhớ đọc qua cái cuốn Initiation Solar Human rồi, nó bảo cuốn nó hay.
Thật ra những cái ý tưởng mà viết ra thì nó cũng là nằm trong khuôn khổ của thông tin học thôi, và khai triển thêm thôi.
Đó, mà nó rõ ràng. Nó làm nó dễ hiểu. Thì tại vì có chân sư nhúng tay mà, chứ không có thể bài đâu có tự ý mà viết được.
Vậy là cái người trong môn học á, thường cũng có một trình độ nhất định của tâm linh, nhưng mà mình lo không có cái hạn chế còn nặng quá, là ra lâu ngày nó cô cứng mình. Không có mở
ra
để nó tiếp thu
được. Không tiếp thu được.
Ừ. Ừ. Là đưa đến tình trạng đó là khi mà có một cái ý mới đưa ra thì cái là
bị rồi.
Không có gì. Đưa đến tình trạng là mới ấy được. Chứ mà sau này nhiều sách nó cũng từ cái một cái kinh doanh ra nhiều cái hay lắm không? Mà thấy mình không tiếp thu được cái đó là thật là hủng phí.
Giống như là có mấy người ở trong hội của mình á, tự nhiên kỳ thị anh Văn, tự nhiên nói là anh Văn lại nói là quen được có mấy người cỡ tầm cỡ chân sư, vậy là anh Văn ngon lành, quen anh Văn ngang hàng với chân sư, cái họ tức lên. Tức lên nó không thèm đến tham dự nữa.
Cái đó thì thật ra thì tùy cái trực giác với cái cố gắng học hỏi của mình thôi. Sách vở của chân sư thì đầy dãy ra, nhưng mà mình có đọc mà mình tham thiền mà mình học hỏi được cái mức đâu thì là do mình. Chứ chân sư thật sự ra chân sư cũng chẳng có phân biệt là thích người này hoặc là không thích người kia. Giống như là cái kho tàng minh triết nó mở ra, người nào muốn cố gắng thâu nhận học được bao nhiêu thì tùy cái khả năng của người đó. Chứ không phải là chân sư đi dúi riêng cho một người, một số người nào đặc biệt, không có cái chuyện đó.
Ví dụ bà Bê Lê chẳng hạn, bà có khả năng để mà telepathy với chân sư thì chân sư dùng bà ấy. Còn những người khác họ không có là khả năng chân sư không dùng họ thì họ làm sao phải thức. Tôi mà làm, tôi ít khi tính ghen tuông lắm. Tôi mà ai, tôi thấy ai hay thì tôi thích lắm.
Cái đó là một cái đặc tính tốt. Tại vì nó như vậy nó giúp cho mình có cái cơ hội để mình học hỏi, mình phát triển thêm.
Đúng rồi, mình thấy người ta hay mình phải mừng cho người ta chứ.
Chứ còn chứ còn mình còn giữ cái đặc tính ganh tị của cái thời mà hạ trí đó thì nó chính cái đó nó ngăn chặn cái sự phát triển của mình. Mình cố gắng tránh được cái đó.
Để cái tiêu tổn tu á, thành ra hồi xưa tôi sống với bà chị đó, bà chị cái đẹp lắm mà như là đàn ông tám bà ly á, mà hai chị em không bao giờ có một cái chuyện xích mích cho hai chị em thương nhau. Tôi không bao giờ thấy chướng mắt một cái gì bà ấy, thì bà ấy chưa môn mua vải về nay quần áo mới đẹp cho tôi mặc. Còn bà ấy diện thì khỏi nói, nhưng mà bà ấy luôn bà ấy thay đồ cho tôi. Mà tôi thấy chị như thế rất là ok, rất là happy. Còn có nhiều gia đình mấy chị em nhìn thấy nhau chướng mắt ganh ghét đủ thứ.
Khi hồi nãy mà chị nói cái nhận xét mà người ta ganh tức không thèm đi nhóm đó, tôi thấy cái đó chưa chắc là đúng đâu chị. Tại vì mỗi một người họ có một cái đường lối riêng của họ. Đó. Chẳng hạn như là bây giờ là cái nhóm này bây giờ là coi như là bình đẳng hết rồi, mạnh ai nấy học rồi về vào rồi chia sẻ với nhau, chứ đâu có ai là lãnh tụ hay lãnh đạo cái gì đâu. Chị cũng chỉ làm cái công việc là giúp để cho mà buổi họp nó có cái phương tiện để mọi người gặp nhau thôi, thấy không? Thì cái đó nó là cái tính cách gọi là rất là bình đẳng, nó thuộc về cái kỷ nguyên của thời kỳ Bảo Bình.
Yeah.
Đó. Thì cái đó mình mở rộng cái cơ hội ra, còn người ta có thích hợp hay chấp nhận hay thế nào đó thì nó tùy mỗi người đó.
Tôi không biết người ta có ghen hay không, nhưng mà tôi thấy người ta chướng mắt tại vì họ thấy anh nói rằng là anh quen với mấy người cũng cao cấp cỡ chân sư thì họ thấy chướng mắt, họ tham thiền với tôi câu đó. Mà tôi đâu có thấy chướng mắt gì đâu, tôi còn muốn anh mang những cái lời của mấy vị đó tới đây để cho tôi nghe nữa. Mấy vị mà đang hàng với chân sư đó, cỡ chân sư đó, tôi còn muốn hỏi và thêm nhiều câu hỏi nữa.
Cái chuyện đó là nó đầy giấy ở trên internet, đầy giấy ở các nơi chứ đâu có phải là riêng biệt gì đâu.
Nhưng mà này họ cho là anh nói gốc, thành ra họ không thích anh là vì họ bảo anh nói gốc.
Đấy. Cái chuyện đó thì mình phải có cái vấn đề là có cái phân biệt ở trong cái lời nói và cái trình bày của mỗi một người đó, tự mình phải có cái trực giác mình lượm lặt được, mình nhặt được những cái gọi là cái hòn ngọc minh triết hay không là tùy mình.
Nhiều khi đa nghi quá cũng không phải là điều tốt.
Cái đó là tôi nghĩ là có thể là chị nghĩ một cách phiến diện chăng? Không biết Phúc có ý kiến gì về vấn đề này?
Ông tôi nói như người bên Mỹ, tôi không nói như người Việt Nam.
À, bên Mỹ. Thì Thật ra thì bởi vì mình á, mình còn mỗi người mình nó chưa có hoàn toàn thanh lọc, thành ra nó mới có những cái chuyện đó nó xảy ra. Chứ còn thật sự mà nếu mà mình thật sự mình áp dụng và mình sống với cái tình huynh đệ thật á, thì nó không có cái chuyện đó.
Đúng đó. Rồi. Tôi thường thường tôi thích người ta, chứ tôi không có ghét ai hết. Tôi chỉ ghét người nào lừa đảo tôi hay là chửi bới tôi nặng lời thôi. Chứ còn ngoài ra thì tôi nói chung là tôi thích tất cả mọi người.
Thế nên nhiều khi cái vấn đề đó mình bởi vì cái tính mà trụ trung là hoàn toàn là bởi vì mình cá nhân mỗi một người mình đó, mình phải cố gắng mình tinh luyện thì mình mới tránh được những cái chuyện như vậy nó xảy ra. Còn nếu mà mình cứ để như vậy đó thì tất nhiên là mình thật sự mình chưa có cố gắng đối với chính mình. Mình vẫn còn đó là mình còn vẫn còn để cho những cái tánh đó nó làm cái chướng ngại trong cái cuộc mà gọi là học hỏi về tinh thần của mình thôi.
Đúng rồi. Thế mình những cái Đức Chúa nói là nếu mình không trở thành đứa bé con thì mình không vô được quái thiên đàng. Mình phải hiền một chút.
Nói nhắc cái câu này phải giống như câu tôi nói là cái gì?
Anh
trở
thành bé con rồi hả?
Vậy nên thành ra tôi mới nói cái tâm này luôn. Hãy sống một cách ngay thơ, chết một cách thơ ngay. Thấy đó là cái gì mình cái cái như là công án của tôi đó. Hãy sống như trẻ con rồi chết một cách thơ ngay. Lúc bây giờ mình mới khỏi, mình mới có thể, nhưng mà mình nói vậy á. Nhưng mà từ đây mà, đến mà khi tôi bỏ thả không biết tôi làm được. Rồi nói vậy ha. Mà tôi hy vọng hả, nếu mà còn thiền là còn thiền, tôi còn thiền được là tôi có thể sống một cách ngây thơ được. Nói câu này.
Sau đấy anh hai cũng mau quên, thành ra cũng tính cũng tốt.
Quên để sao? Sao quên?
Mau quên.
Nếu tôi quên, tôi lẫn rồi, tôi nói
thật bại rồi. Những cái chuyện không vui đó, những cái chuyện mà xích mích nhỏ nhỏ mà không vui
đó. Chuyện đó đáng quên, chuyện mà không vui là đáng quên. Còn chuyện vui là phải luôn luôn nhớ.
Ừ, có lý.
Phải cho người thiền á, một người mà thật sự thiền là phải luôn luôn vui vẻ. Thấy không? Chứ mà thiền mà thấy mặt cao có luôn rồi trời, là thiền là bậy rồi đó, thiền trật rồi. Tôi nói vậy đó, các bạn trẻ nhớ đi.
Thật ra đó, nếu mà mình sống thiền đó, mà mình cố gắng đó, thì có rất nhiều cơ hội để học hỏi, để mà tu tiến. Còn nếu mà mình cứ giữ những cái thành kiến rồi này nọ đó, thì nhiều khi đó chính mình tự làm cái trở ngại, mình ngăn cản cái bất tiến của mình. Đó, cái điều đó rất là quan trọng.
Đúng rồi. Bây giờ anh hai hết thành kiến rồi, vào đây lây chưa?
Cái gì mà thành kiến? Tôi đã nói là thành kiến bởi vì nó rất dối đó. Không phải tại tôi muốn nhắc cái chuyện này là nói là thành kiến gì đâu, bởi vì á. Bà lấy bà làm ra cái trường A Can A Cun á, tôi nói rất rối là bên hậu thuật không chấp nhận.
Nhưng mà tại sao anh phải đứng về phe của hội?
Không, bởi vì mình là người hữu duyên tâm học là mình phải cũng vậy chứ sao?
Anh hai,
chứ
anh
nếu
hai.
Mà mình chấp nhận cái điều đó là mình là đâu phải là hữu duyên tâm học nữa.
Anh hai, anh như thế là anh nô lệ của cái hội Mỹ, anh nô lệ của cái hội. Tại vì thông thiên học không phải là cái hội.
Là cái gì tao không phải cái hội
không
không phải
trong đi học là mình biết thiêng liêng, không phải là
tôi kỳ thế đó. Cái này coi lại nha, tôi coi lại
anh thường là làm nô lệ cho những người chủ hội
thờ
như
vậy. Tôi là kỳ đó, tôi là kỳ đó, không phải sao
bây giờ đó mà những người chủ tịch hội họ độc đoán, họ loại, họ đuổi bái ra khỏi khỏi hội đồng liên học. Bây giờ bái muốn dạy, bái mà muốn giáo lý phải dạy, mà bái không lập ra một cái trường thì làm sao bái dạy. Bây giờ bái lập ra cái trường lại kết án bài rằng lập ra cái trường, kỳ thị bái tiếp tục như thế là mấy người hội này rất là sai. Mình phải có trí phân biệt, nhưng tại sao mình lại đi, mình mù quáng, mình đi theo cái nhóm người mà đối xử với bái như vậy.
Alo, con cái trí hả? Một bên đó là đang dùng cái ý chí để mà cái chống lại cái phần tinh thần của mình. Một bên đó là đang sử dụng cái niềm tin để mà cũng thông qua đó tiếp xúc được cái tinh thần của mình. Thì hai bên đó cùng cái mục đích chung, nhưng mà cái đường đi nó khác. Bây giờ bên này bắt bên kia phải đi theo của mình thì cũng coi khó.
Ai lý trí, ai niềm tin, ai ý chí. Chắc tôi với anh hai người đều ý chí đó.
Cái vấn đề chính đó là mình có quyền chọn cái lối tu của mình, cái phương pháp của mình. Nhưng mà mình không có quyền bắt buộc người khác phải theo cái phương pháp của mình. Mà mình cũng không có quyền xét xử người khác vì họ đi theo một cái phương pháp thích hợp với họ nhưng mà không giống mình. Cái điều đó nó xảy ra từ trước đến nay, nó vẫn xảy ra. Thành ra mình phải tự kiểm điểm ra mình có bị mắc kẹt ở trong cái vấn đề đó hay không.
Theo lý trí của mình á, thì thấy bà Bê-lê bà mua sai.
Có nhiều người cũng giống như anh hai này, nói là mình là hội viên Tông Liên Học thì mình phải chấp hành những quyết định của hội Tông Liên Học. Nhưng mà bây giờ mình đặt cái vấn đề là hội Tông Liên Học nêu ra là mục đích tự do tư tưởng, tức là người hội viên ngoài việc học giáo lý Tông Liên Học có quyền học bất cứ một cái giáo lý, một đọc bất cứ một quyển sách nào. Thấy không? Thì nếu mà dựa trên cái vấn đề đó thì mình không thể là mình trị thị bà Bê-lê hay ông Christian Lực Tây hay bất cứ người nào khác. Là vì mình là hội viên Thông Liên Học, tức là mình vào trong cái hội để là một cái cơ quan họ truyền bá giáo lý, nhưng mà không có nghĩa là mình không phải là người Thông Liên Học. Người Thông Liên Học tức là cái người đi theo học hỏi tìm hiểu chân lý. Cái hội chỉ là một cái phương tiện để giúp truyền bá giáo lý. Cái hội đó không đại diện cho chân lý, cũng không đại diện cho Minh Triết Thiền Liên.
Quá đúng. Tại sao phải tôn sùng mấy cái vị hội trưởng lên để cho họ xỏ mũi mình, họ dẫn đi giống như mình là con trâu á?
Mà mình cũng không cảm á, có nhiều người á, người ta phải đi theo vậy thì nó mới phát triển được cái linh hồn của người ta lên cao được. Thì đến giai đoạn nào đó thì họ sẽ chuyển cái hướng. Hay có thể nếu mà tốt thì trong lúc này, còn nếu không thì mình sẽ qua nhiều cái khác nữa. Thì từ ra cái phát triển linh hồn của họ. Thành ra mình cái gì mình gợi ý là nó có được tự lực mà, hay lắm, tiếp xúc luôn, không cần phải thông qua một cái giáo chủ nào hết. Thì lúc đó thì mình tự động lúc nào đó người ta sẽ phát à, tại sao mình cứ phải đi sau một người nào đó tự mình đi được mà. Thì lúc đó thì họ sẽ tự mình hoàn toàn sẽ tự đi.
Thế ví dụ như là một cái người mà chê bai ông Krishna một tí thì cái sự thiệt hại là gì? Chỉ là họ không có được hưởng những cái gì hay tốt của ông Krishna một tí ông biết thế thôi. Hay là một người ghét Hồi giáo chẳng hạn, hay là Thiên Chúa giáo chẳng hạn, thì họ sẽ không được hưởng những cái gì mà những kinh thánh, những cái điều hay của Thiên Chúa giáo. Hay là ghét Phật giáo thì cũng vậy. Tóm lại
thì là theo đúng hiểu được, đúng hiểu được là cái ghét nào là mình muốn quay trở lại học bài học đó. Thế là khi mình ghét, tức là mình còn chưa hiểu bài học đó, chưa hiểu thì muốn phải học, mà muốn học không học không được thì bị đánh đòn.
Thực ra đôi khi mình xét lại mình thấy mình cũng chưa có tu cho lắm. Ví dụ như là hôm nay tôi đi ra, tôi gặp một cái người mà quốc ta trước đây chửi tôi nặng lời trên Facebook chỉ vì tôi hát bài hát của Phạm Duy. Nhưng mà quốc ta ghét cộng sản, ghét lây tới Phạm Duy, rồi từ đó ghét lây đến người hát bài Phạm Duy, cô chửi tôi rất là tục tĩu. Tôi ra tôi không thể nào vui vẻ với cô được. Tôi nhìn cô đó là tôi muốn nhìn đi chỗ khác. Cái đó là cái mà mình cảm thấy sợ hoặc là ghét. Thì cái đó tôi chưa thắng được mình.
Còn một chuyện đề tài. Về sau này nè, những lớp trẻ nó có những cái cuốn sách mới ra mà nó rất là hay. Chẳng hạn như những câu hỏi mà tốt gửi lên trên đây ngô á, mình thì tham khảo về cái cách tinh luyện của tập thể đó thì nó có rất là nhiều cách lắm. Làm một thống kê á, thấy rõ ràng nó còn nhiều còn nữa. Đó là gì? Thì cái sách mới ra rồi sau này thực chất nó cũng lấy được một nguồn thôi, nhưng mà nó thống kê lại và nó làm chi tiết hơn. Vì vậy á, mình sẽ thấy là không có gì đâu khác, nhưng mà có gì mình làm sao mình có thể mình hấp thu được cái mới để mình có thể mình sử dụng cái cách mới để mình phổ biến được, thì đó là một cái hay của linh hồn mình.
Những cái sách đó hiện giờ là đã dịch qua tiếng Việt hết rồi phải không, hay là nó dịch ra?
Dạ, có một số đã dịch qua tiếng Việt rồi.
Tác giả bên tiếng Anh là ai?
Sam Rachel. Mình cũng mới nhìn cũng rất là buổi đời, nhưng mà không biết sách thì hay. Sắp tới ông ra về Việt Nam để mà làm những buổi chương trình.
Ông ấy người gì hả, Phúc?
À, cũng cho nghiên cứu về lịch sử nữa, nhưng mà sách ông viết ra thì các bạn trẻ này rất là thích.
Ông người Mỹ à?
Thì những cái mà cái câu mà Phúc gửi lên email là cũng trích từ cái sách ông ra không? Và mình sẽ thấy nó cũng là má như vậy, cũng không học được, không gì khác.
Cũng có cái link ra về những cuốn sách của ông không?
Phúc thử đánh máy cái tên ông vào đấy ra.
Rồi sẽ lấy tên của ông cũng được.
Ừ. bây giờ mình có chuyện gì bàn nữa không? Bây giờ 10 giờ rồi thì để cho mọi người nghỉ trưa. Phúc còn đó không Phúc? Chắc Phúc đi lấy cuốn sách à?
Dạ còn.
Ờ, Phúc đánh máy cái tên không? Nó vào đây đi.
Trả lời câu hỏi
còn trên
email.
Câu hỏi
như thế nào? Còn có gửi cái
phần tác giả. Ok. San Rachel, đây có cái homepage của ông này. Ông nghe, ông vừa là thầy tu, ông vừa là giảng đạo, ông vừa là chữa bệnh, ông vừa là mystic. À, cái này là cái bản dịch à. Chữa bệnh này có vẻ hay lắm, để lúc nào tôi thử xem.
Cái sử dụng bánh tráng nó hay lắm, nó làm do. Mà các cây trong sách của con học cũng có cái gì đó, tức là cái giống như cái xấu nó sử dụng bánh tráng nhiều lắm. Và nó để mà chữa bệnh hoặc là sử dụng để mà ăn lọc các thể nó cũng
rất là... Tức là bây giờ mình tưởng tượng mình chỉ một cái luồng ánh sáng đó ở cái chỗ mình bị bệnh sao?
Cái khó là mình phải, thứ nhất là cái tâm mình có phải tĩnh lặng, thứ hai là mình phải có một cái lượng tĩnh mạnh qua cái sự tĩnh lặng đó, thì lúc đó mình mới sử dụng ánh sáng mới phù hợp. Và trước khi sử dụng mình cũng phải làm như nào đó mình để mình bảo vệ, để mình đừng có bị cái ánh sáng mà xấu, mà lượng xấu đó, nó xen vô, thì vậy nó mới ánh sáng nó mới thuần khiết là ánh sáng theo ý mình.
Ừ. Thế là trong lúc mình đang nổi giận chẳng hạn thì mình đừng có thiền định kiểu đó.
Dạ đúng rồi. Tức là mình phải có một sự yên tĩnh thật tốt. Mình chỉ có một điểm sáng thôi. Đúng.
Ừ, có lý. Hôm trước đó là tôi bị bị đau chân giống như chị vui đó. Tức là cái bắp chân, bắp chuối của mình nó đau dữ lắm, nó giống như bị chuột rút vào bè đó. Thì chị nói là cái đó cũng như là nó căng cứng cái tĩnh mạch cho nó làm mình đau. Thành ra chị phải đi bít tất. Thì tôi thời gian sau bà chị bà mới gửi cho cái máy bóp chân. Thì tôi bóp một thời gian nên là tôi hết đau chỗ đó. Nhưng mà bây giờ thời gian gần đây thì mình ngồi lâu, thì ngồi computer thì nó lại đau hai cái bắp ghế mà phía bên dưới ngay cái chỗ. Ngay cái chỗ mình chạm vô cái ghế đó. Nó đau quá trời luôn, nó đau nhức mà nó đau đau dữ lắm. Cho nên tôi mới thử xem mình dùng năng lượng này có được không. Nhưng mà tôi cũng đã order mua một cái đệm nó bằng foam, memory foam. Thì nghe nói rằng cái đệm mới là mấy người mà ngồi lâu đó, họ ngồi cái đó họ thấy rất là êm ái, dễ chịu, mà không bị đau.
Cô Tuấn có những cái mới để hướng tự liền nha, nhưng mà nó không có phù hợp á. Thứ hai là không có độc tỉ á, thì dễ không có tốt được. Thì cái gì cũng sáng á, nó đòi hỏi một cái trình độ nhất định đó, thì nó sử dụng nó mới an toàn.
Thế thôi khoan dùng nữa, bây giờ để xài cái đệm memory foam của bộ chắc ăn mà nhiều người họ khen dữ lắm. Ở trong cái bài lúc nãy cũng nói là không nên tập trung tư tưởng vào bất kỳ cái thân thể mình chỗ nào đó, hay là cũng hơi nguy hiểm. Ok thôi, bây giờ nghỉ đó nhé, tuần sau gặp lại nhé.
Ok thôi, bye bye.
Bye bye.